Chúng ta hãy cúi đầu giờ này để cầu nguyện. Kính lạy Cha Thiên Thượng của chúng con, tối nay chúng con cảm ơn Ngài vì điều này, có thêm cơ hội để được đến thờ phượng Ngài. Chúng con biết ơn được sống động và có sự mặc khải lớn này về sự sống đời đời đang ngự trong chúng con. Và chúng con đến tối nay, Cha ơi, để học hỏi lời Ngài với nhau. Những sự mầu nhiệm tuyệt vời ẩn dấu này mà được đã che giấu từ khi sáng thế. Và chiên con là đấng duy nhất có thể bày tỏ nó cho chúng con. Con cầu xin Ngài sẽ đến giữa chúng con tối nay và sẽ lấy lời Ngài để bày tỏ nó cho chúng con, để chúng con có thể biết cách sống là những đầy tớ tốt hơn cho Ngài trong thời đại cuối cùng này. Ôi Đức Chúa Trời ơi, vì chúng con biết rằng chúng con hiện giờ đang sống trong thời kỳ cuối cùng. Xin giúp cho chúng con biết chỗ của mình và sự chắc chắn về sự đến của Chúa chẳng còn bao lâu nữa. Chúng con cầu xin nhân danh Chúa Giêsu. Tôi tin chính David đã nói, tôi vui mừng khi người ta nói với tôi rằng chúng ta hãy đi đến nhà của Chúa. Thật luôn luôn là một đặc ân lớn để đến và sự học hỏi về lời với nhau ban cho chúng ta hy vọng lớn. Lúc này có nhiều người đang đứng và tôi sẽ đi thật nhanh như có thể được. Nhưng tôi tin rằng anh chị em đã tận hưởng sự hiện diện của Đức Thánh Linh giống như tôi có trong 2 giờ sau cùng này. Và hôm nay, có điều gì đó xảy ra với tôi mà tôi đã không có trong một thời gian dài. Tôi đang học hỏi về vấn đề này, về sự mặc khải này ở đây, về sự mở ra của ấn. Cách đây nhiều năm tôi đã nói, tôi đoán cách đây chừng 20 năm, nhưng không biết làm sao hoặc tương tự, tôi không bao giờ thật thỏa mãn. Dường như có những điều gì đó đặc biệt trong những ấn này, bởi vì những ấn kia là sách toàn vẹn. Nó là quyển sách. Toàn bộ sách là một sách được đóng ấn. Nó bắt đầu. Chẳng hạn nếu tôi có một điều gì ở đây, tôi sẽ chỉ ra. Nó là một và anh chị em cuộn nó lại như thế này, cách nó được cuộn lại. Và chỗ cuối cùng có một mảnh nhỏ ló ra, đó là cái ấn thứ nhất, được rồi. Thế thì đó là phần đầu tiên của quyển sách. Rồi ấn kế tiếp được cuộn lại trong cách này, ngay bên cạnh của nó. Và nó được cuộn lại theo cách này, giống như ở đây. Và rồi cuối cùng, ngay ở đây có một cái khác ló ra. Có nghĩa là, và đó là cách toàn bộ Kinh Thánh đã được chép trong những cuộn giấy da. Và vì thế được mở những ấn này, nó mở ra những sự mầu nhiệm của sách. Anh chị em đã nghiên cứu sách Jeremy chưa? Ông đã viết bằng cách ấy, cách mà những điềm báo trước chúng được viết và được cất để giữ thế nào cho đến khi ông trở lại sau 70 năm ở trong tình trạng giam cầm. Ông đã trở lại và tuyên bố về quyền sở hữu của mình. Và tất nhiên tôi thích học hỏi nó. Anh chị em không thể không có cách để diễn tả, bởi vì nó là lời đời đời và nó là một quyển sách đời đời. Do đó chúng ta phải thật sự hầu như đụng tới những chỗ rất cao. Và ngày nay trong sự học hỏi, tôi đã viết ra nhiều câu kinh thánh để anh chị em có thể nghiên cứu nó, và cũng và những băng ghi âm sẽ bày tỏ nhiều về nó khi anh em học. Và có rất nhiều điều. Và nếu tôi có thể chỉ đứng ở bục giảng đây và bày tỏ nó với các bạn, theo như cách đó được bày tỏ cho tôi trong phòng riêng, ôi chào, thì thật là tuyệt vời. Nhưng khi anh em ở đây, anh em bị thúc ép và anh em thật hầu như muốn sự nhảy bổ vào những điều đó và cố gắng đưa đến ngay được phần chính cho nhiều người để họ có thể thấy nó. Tôi thật sự biết ơn về bài hát đó mà anh Ân Grant vừa mới hát, từ dưới sự vinh hiển Ngài. Nếu Ngài đã không đến từ sự vinh hiển Ngài, tất cả chúng ta sẽ ở đâu tối nay? Vì thế tôi biết ơn Ngài đã giáng xuống để giúp chúng ta. Giờ này có nhiều người đang đứng, chúng ta sẽ đi thật nhanh ngay ở đây để chúng ta có thể nắm được. Tôi không thể nói chúng ta đi thật nhanh, tôi muốn nói chúng ta sẽ bắt đầu nhanh như có thể được. Và bây giờ, chúng ta hãy quay trở lại Sau khi chúng ta nói về chương thứ nhất, thứ hai, thứ ba và thứ tư và thứ năm, và tối hôm qua và tối nay chúng ta đang bắt đầu chương thứ sáu của Khải Huyền. Bây giờ, khi chúng ta học hỏi chương này, chúng ta đang xem xét những chỗ khác, ngay cả Cựu và Tân Ước giống nhau, bởi vì toàn bộ sách là sự mặc khải về Đức Chúa Giêsu Christ. Đó là sự mặc khải hoàn toàn về Đức Chúa Giêsu. Sự mặc khải về Chúa Giêsu Christ ấy là Đức Chúa Trời mặc khải chính Ngài trong sách, mặc khải chính Ngài qua Đấng Christ trong sách. Và Đấng Christ là sự mặc khải của Đức Chúa Trời. Ngài đến để bày tỏ Đức Chúa Trời, bởi vì Ngài và Đức Chúa Trời đều giống nhau. Đức Chúa Trời đã ở trong Đấng Christ, đang cầu thay cho thế gian với chính Ngài. Nói cách khác, bạn thật sự không bao giờ biết Đức Chúa Trời là gì cho đến khi Ngài bày tỏ chính Ngài qua Đấng Christ. Thế thì bạn có thể thấy. Tôi thường nghĩ cách đây nhiều năm rằng có lẽ Đức Chúa Trời nổi giận với tôi, nhưng Đấng Christ với tôi đến khi tôi khám phá ấy là cùng thân vị đó. Bởi Đấng Christ là chính tấm lòng. Còn bây giờ, khi chúng ta học hỏi điều này, chúng ta đang so sánh nó bây giờ, ba chương đầu tiên của Kinh Thánh, của Khải Huyền, mà chúng ta đã lùng sục khá thông suốt đó, là những thời đại hội thánh, bảy thời đại hội thánh. Vậy thì có bảy thời đại hội thánh, bảy ấn, bảy tiếng kèn, và bảy bát thịnh nộ, và những tà linh ô uế như ít nhái cùng tất cả những thứ này đi cùng với nhau. Ôi chào, tôi thích nó. Một bản đồ thật vĩ đại làm sao và vẽ lên đó tất cả tới thực sự của nó. Tôi đã vẽ nó ra trên một tờ giấy nhỏ, nhưng tôi anh em biết điều đó. Và mọi việc trong chừng mực đạt tới chỗ, và tới thời gian và những thời đại, chúng ta đến và mọi việc hòa quyện lẫn nhau thật đúng hoàn toàn. Vì thế, nó có thể không đúng với nhau, nhưng dầu sao đi nữa, đó là điều tốt nhất mà tôi biết. Và tôi biết nếu tôi cố gắng hết sức, và tôi phạm sai lầm trong sự cố gắng hết sức, cái tốt nhất mà tôi biết, rằng Đức Chúa Trời chắc chắn sẽ tha thứ cho tôi khi tôi làm thế, vì lỗi lầm đó nếu tôi đã thực hiện sai. Nhưng bây giờ, ba sách đầu tiên kia, thì trước hết bảy thời đại hội thánh. Và rồi chúng ta tìm thấy trong chương 4 của Khải Huyền, văn được cất lên. Thấy không? Chúng ta thấy những hội thánh không có nói quá nhiều về những thời đại hội thánh. Đó là chỗ tôi nghĩ người ta sẽ rất là ngạc nhiên. Người ta đang áp đặt đường lối hội thánh vào trong sự hoàn nạn với những điều kia xảy ra. Và như tôi đã nói hôm Chủ nhật hôm qua, điều đầu tiên bạn biết là những sự hoàn nạn kia sẽ xông vào, và bạn sẽ tự hỏi tại sao không phải là sự đến trước tiên, là sự cất lên, và nó sẽ xảy đến như nó đã có, nó đã qua đi mà các bạn không biết. Vậy thì không có quá nhiều lời được hứa cho hội thánh ấy, hội thánh dân ngoại đó. Bây giờ tôi muốn bạn nhớ trong trí có một hội thánh và một nàng dâu. Bạn luôn luôn phải làm cho nó hoạt động trong số 3, số 4, những số 3, số 7, số 10, số 12, và những số 14, và số 40, những số 50. Kinh Thánh thì Đức Chúa Trời điều khiển những sứ điệp của Ngài trong những con số của Kinh Thánh. Và anh em có thể biết điều gì đi ra khỏi một trong những con số đó, nó sẽ không đúng như ý muốn cho việc kế tiếp, phải mang nó trở lại nơi khởi đầu. Và anh Vail, và anh Lee Vail, anh ấy, tôi nghĩ anh ấy có ở đây. Ngày kia chúng tôi đang nói chuyện về những người đi trật đường đây. Nó thật là giống như đang bắn vào một cái đinh. Nếu khẩu súng đó có sự cân bằng hoàn toàn, được huấn luyện thành lành nghề và có thị lực hoàn hảo, nó phải trúng đích, trừ phi nòng súng đó di động hoặc xoắn lại, hoặc sự rung động khiến nó rịch trịch đi. Và bất cứ nơi nào, nó đi ra khỏi đó, chỉ có một cách duy nhất để làm là trở về nơi nó đã trật đường ray và bắt đầu trở lại nếu nó muốn trúng đích. Nếu không, nó thật sự không trúng đích. Và tôi tin rằng đó là cách nghiên cứu Kinh Thánh. Nếu chúng ta tìm thấy mình bắt đầu một điều gì ở đây, nó không lộ ra đúng, bạn thấy nó không phải, còn chúng ta đã sai lầm ở đâu đó, bạn phải trở lại. Bạn sẽ không bao giờ có thể hiểu được nó bằng tâm trí mình. Nó thật sự không. Chúng ta chỉ tìm thấy bằng lời Kinh Thánh rằng không một người nào trên trời hoặc dưới đất hay bên dưới đất hoặc đã từng có hay sẽ có mà có thể làm điều đó, chỉ có mình chiên con có thể thực hiện. Vì vậy, những sự giải thích thần học viện có thể bất cứ cái gì thật sự chẳng là gì cả. Chính chiên con bày tỏ điều đó. Chỉ thế thôi. Vậy chúng ta tin rằng Ngài sẽ giúp chúng ta. Giăng được cất lên trong chương thứ tư để thấy những sự mà đã có, những việc hiện đã có và những việc sẽ đến. Nhưng hội thánh hoàn tất ở chương 4 và Đấng Christ cất hội thánh lên, cất lên không trung để gặp Ngài và không xuất hiện lại cho đến chương 19 khi Ngài trở lại như vua muôn vua và chúa của muôn chúa cùng với hội thánh. Và bây giờ tôi hy vọng một ngày nào đó chúng ta sẽ có thể hiểu tất cả. Nếu không, dù thế nào đi nữa, chúng ta sẽ thấy điều đó. Vì thế nó không, bây giờ trong chương thứ 5, việc mở những ấn này, và bây giờ sách được đóng bảy ấn. Trước tiên chúng ta hãy đọc ấn thứ nhất. Buổi tối cuối cùng là bối cảnh chỉ trong một lát nữa. Chúng ta thấy rằng khi Giăng nhìn lên và thấy sách ấy vẫn ở trong tay Đấng chủ tể ban đầu là Đức Chúa Trời. Bạn nhớ nó đã bị mất chứ thế nào không? Bởi Adam, ông đã để mất sách sự sống vì ham sự hiểu biết của Satan và đánh mất quyền thừa kế, mất mọi thứ và không có cách để cứu chuộc. Thế rồi Đức Chúa Trời trở nên giống như con người, đã xuống thế gian và trở nên một đấng cứu chuộc cho chúng ta, để chuộc. Và bây giờ chúng ta thấy rằng trong những ngày qua, những sự màu nhiệm này được mở ra cho chúng ta trong những ngày cuối cùng. Bây giờ chúng ta cũng thấy trong điều này rằng ngay khi dân nghe về sự loan báo ấy về đấng cứu chuộc sản nghiệp đến và sự tuyên bố của Ngài, không một người nào có thể thực hiện điều đó. Không người nào trên trời, không người nào dưới đất, không người nào bên dưới đất, thậm chí không ai xứng đáng nhìn vào sách đó. Cứ suy nghĩ về điều đó. Không một người nào thậm chí xứng đáng nhìn vào nó. Và Giăng chỉ bắt đầu khóc dầm về. Ông đã biết rằng, ồ thế thì không có cơ hội cho sự cứu chuộc. Và chúng ta nhanh chóng thấy ông ngừng khóc. Rất nhanh, bởi vì trong bốn con thú đã thông báo, hay đúng hơn là những trưởng lão, một trong những trưởng lão đã nói, chớ khóc, ở Giăng, vì sư tử của chi phái Giuđa đã thắng. Nói cách khác, đắc thắng và đã chinh phục. Giăng quay lại, ông đã thấy chiên con đang đến. Ngài phải bị đẫm máu và bị xẻ ra và đầy thương tích. Nó đã bị giết một cách hung bạo. Nói rằng một chiên con ở đó đã bị giết. Và dĩ nhiên, nó vẫn còn đẫm máu. Và nếu bạn bị mổ chiên và giết nó, đó là cách chiên con đã bị giết. Vì sao đi này? Đó là bị chặt ra từng mảnh trên thập tự giá. Những cái giáo đâm vào hông và những cái đinh đóng vào những cánh tay và trên những cành gai đồi trên trán. Trong một tình trạng đáng kính sợ, chiên con này bước tới và đi đến đấng ngự trên ngôi, nắm giữ bằng khoảng hoàn toàn của sự cứu chuộc. Và chiên con đi đến và lấy sách ra khỏi tay đấng ngự trên ngôi và được lấy, rồi mở những ấn và sách ấy ra. Rồi khi điều đó xảy ra, chúng ta thấy rằng đó đã phải có một điều gì vĩ đại đã xảy ra trên trời. Vì các trưởng lão và 24 trưởng lão và những con thú và mọi vật trên trời bắt đầu la lớn, xứng đáng thay. Và đây những thiên sứ đến và đổ ra những bình chứa đầy lời cầu nguyện của các thánh đồ. Các thánh đồ ở dưới bàn thờ đã kêu lên, thật xứng đáng thay là Ngài. Ôi chiên con, vì Ngài đã cứu chuộc tội lỗi chúng tôi. Và giờ đây Ngài đã làm cho chúng tôi các vua và các thầy tế lễ, và chúng tôi sẽ cai trị trên trái đất. Ồ, chào ơi. Và là vậy đó, khi Ngài mở sách đó ra, anh chị em thấy, quyển sách thực sự đã được sắp đặt và được viết từ khi trước khi sáng thế. Sách này là Kinh Thánh đã thật được viết trước khi tạo dựng thế gian. Và Đấng Christ là chiến con đã bị giết trước khi thế gian đã được dựng nên. Và những thành viên của nàng dâu Ngài, tên của họ đã được ghi trong sách sự sống của chiên con trước khi tạo dựng thế gian. Nhưng nó đã được niêm phong và bây giờ nó được tỏ ra. Tên của những người ở trong đó, tất cả về nó. Và thật là một việc vĩ đại. Và Giăng, khi ông thấy điều ấy, ông đã nói mọi vật trên trời và mọi vật ở dưới đất, mọi vật nghe ông đều nói Amen, đáng chúc tụng và tôn quý. Ông thật sự đã có một việc thì giờ vĩ đại. Và vì chiên con thật xứng đáng. Bây giờ chiên con đang đứng. Bây giờ tối nay khi chúng ta bắt đầu chương thứ 6 và Ngài đã nắm giữ sách ở trong tay Ngài và bắt đầu bày tỏ nó. Và tôi nhất định hôm nay sẽ, và tôi hy vọng rằng mọi người đều thiêng liêng. Tôi hẳn có một sai lầm kinh khủng về vấn đề đó nếu nó không xảy ra khoảng 12 giờ hôm nay, khi Đức Thánh Linh đến trong phòng và khiển trách tôi về điều gì đó mà tôi đã viết ra để nói. Tôi đang lấy nó từ một tình huống cũ và tôi đã không biết điều gì về nó. Tôi không biết ấn thứ hai là gì, chẳng biết gì hơn nữa. Nhưng tôi có tình huống cũ nào đó về điều mà tôi đã nói và viết ra cách đây nhiều năm. Và tôi đã gom lại trong ngữ cảnh này, ngữ cảnh từ tiến sĩ Smith, nhiều giáo sư vĩ đại, nổi tiếng mà tôi đã thu thập. Và tất cả họ đều tin điều đó. Vì vậy, tôi đang tập trung để nói, ồ bây giờ tôi sẽ nghiên cứu nó từ, và tại điểm đó, khoảng 12 giờ trong ngày, Đức Thánh Linh đã giáng lâm nhẹ nhàng ngay chính trong phòng. Và toàn bộ sự việc thật sự đã mở ra đối với tôi, và nó ở đó. Ấn thứ nhất này đã được mở ra. Và tôi quả quyết như tôi đang đứng đây tối nay, rằng đây là lẽ thật phúc âm mà tôi sẽ nói ở đây. Tôi biết nó là vậy, bởi vì nếu sự khải thị trái ngược với lời, thì nó không phải là khải thị. Và bạn biết đó, có một số điều có thể trông giống như hoàn toàn đúng, nhưng mà không đúng. Nó trông giống vẻ, nhưng mà không đúng. Giờ đây chúng ta thấy chiến con với quyển sách. Và bây giờ trong chương thứ 6, chúng ta đọc. Và tôi nhìn xem khi chiên con mở một trong các ấn này, và tôi nghe như tiếng ồn ào của tiếng sấm. Một trong bốn con thú đang nói, hãy đến xem. Và tôi nhìn xem và thấy một con ngựa bạch và một người cưỡi ngựa có một cái cung và có kẻ ban cho người một quả triều thiên, và người đi như kẻ đã thắng lại đến đâu cũng thắng. Bây giờ đó là ấn thứ nhất, một ấn mà chúng ta sẽ cố gắng bởi ân điển của Đức Chúa Trời để giải nghĩa nó tối nay bằng mọi sự hiểu biết. Và tôi nhận thức rằng một người đang cố gắng giải thích điều đó là đang đi trên vùng đất nguy hiểm nếu bạn không biết mình đang làm gì. Vì thế nếu nó đến với tôi bằng sự cải tượng, tôi sẽ nói với các bạn như vậy. Nếu tôi chỉ phải nhận lấy nó qua trí óc của riêng tôi, thì tôi sẽ nói với các bạn. Nhưng tôi vừa quả quyết, như tôi đang đứng đây tối nay, điều đó lại đến lần nữa với tôi hôm nay từ Đấng Toàn Năng. Tôi không thiên về chỉ nói những điều như thế khi đến vào phần này của Kinh Thánh. Tôi hy vọng bạn biết tôi đang nói về điều gì bây giờ. Bây giờ bạn biết đấy, và bạn không thể nói về những điều nếu điều gì nó được cho là đang nằm trên đây. Bạn không thể nói cho tôi cái điều gì đang nằm ở tại đó, phải không? Bạn đang đọc chăng? Bạn đang nghe điều gì đó, phải không? Giờ đây, ấn thứ bảy, sách cuộn lại, giờ đây đang được chiên con thả lỏng ra. Chúng ta đến chỗ này, Đức Chúa Trời giúp chúng ta khi những ấn được mở ra và tháo lỏng. Những sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời được bày tỏ. Bạn thấy đây là một sách được đóng ấn. Vậy thì chúng ta tin điều đó, phải không? Chúng ta tin rằng nó là một sách được đóng ấn. Vậy thì chúng ta không bao giờ biết điều này trước đây. nhưng nó là vậy. Nó được đóng bằng bảy ấn. Đó là phía sau của sách. Sách được đóng bằng bảy ấn. Nếu chúng ta nói về loại sách này, nó sẽ giống như đặt một dải vải ngang qua nó, bảy dải vải. Nhưng nó không phải là loại sách này. Đó là một cuộn giấy da. Và rồi khi cuộn giấy da bị tháo ra, đó là một rồi nằm ngay trong cuộn giấy da là số 2, và ngay tại đây nó. Nhưng nó là một điều huyền bí. Nhưng cho đến bây giờ, chúng ta thăm dò kỹ lưỡng trong nó. Nhưng sách đã bị niêm phong, và cuốn sách là một sách mầu nhiệm của sự mặc khải. Nó là sự mặc khải của Chúa Giêsu Christ. Thế đó, một sách của những sự mặc khải. Bây giờ các bạn biết, qua các thời đại, có người đã khảo sát kỹ lưỡng và cố gắng đi vào điều đó. Tất cả chúng ta đều có. Và tuy nhiên một lần tôi nhớ, nếu như ông Bohannon tình cờ có mặt, hay là một người nào đó của ông, tôi không có nói là một sự lăng mạ nào, nhưng ông Bohannon là một người bạn tri kỷ, và ông là người giám sát dịch vụ công cộng khi tôi đang làm việc ở đó. Khi đầu tiên tôi được cứu, tôi đã cố gắng đọc sách, và ông nói Bohannon là một người tốt, và ông là thuộc viên của hội thánh. Và tôi không biết là, tôi nghĩ rằng Giang áp phải ăn bữa tối có nhiều tiêu đỏ tối hôm ấy và đi ngủ với một bụng quá no. Tôi nói với ông, mặc dù có thể đến một việc làm tôi, ông không xấu hổ khi nói. Lúc đó tôi chỉ là một chàng trai, nhưng tôi đã nói, ông không xấu hổ khi nói như thế về lời của Đức Chúa Trời sao? Tuy nhiên, và tôi chỉ là một người trẻ tuổi, có lẽ 21, 22 tuổi, và việc làm thì hiếm của Đức Chúa Trời. Nó là lẽ thật, tất cả là lẽ thật. Vì thế, nó thậm chí không phải là một giấc mơ hay một ác mộng, không phải dân đã ăn. Ông đã ở trên đảo Bắc Ngô bởi vì ông đã cố gắng đưa lời Đức Chúa Trời vào hình thức một cuốn sách và bị lưu đày ở đó bởi chính quyền La Mã. Và ở trên hòn đảo nhằm vào ngày của Chúa, và ông nghe đằng sau một tiếng của nhiều thác nước, và ông quay lại nhìn, và ông thấy bảy chân đèn vàng, và con Đức Chúa Trời đứng ở đó. Bây giờ, và thế thì, sách là một sự khải thị. Vì thế, sự khải thị là điều gì đó được làm cho biết. Điều gì đó, bây giờ, hãy để ý. Và đừng quên, được đóng lại cho tới những thời kỳ sau. Toàn bộ sự mầu nhiệm của nó được đóng lại cho tới những thời kỳ sau. Chúng ta tìm thấy điều đó trong Kinh Thánh ở đây. Giờ đây, sự mầu nhiệm của sách được bày tỏ khi những ấn được tháo ra. Và khi những ấn được mở ra hoàn toàn, thời giờ của sự chuộc tội chấm dứt, bởi vì chiên con đã rời bỏ vị trí làm trung gian hòa giải để bước ra nắm lấy uy quyền của Ngài. Ngài là một đấng trung bảo. Nhưng khi sự mặc khải thật đến trên những ấn, khi chúng ta bắt đầu được tháo ra, chiên con đang đến từ đền thánh. Theo y như lời chúng ta đã đọc tối hôm qua, Ngài đến ra từ giữa và lấy sách, vì thế Ngài không là đấng trung bảo nữa, bởi vì thậm chí họ gọi Ngài là sư tử, và đó là vua. Và Ngài không còn là đấng trung bảo lúc đó, mặc dầu những người diễn viên của những ấn này bắt đầu ở thời đại hội thánh đầu tiên. Bây giờ, nên nhớ. Vì thế anh em nên lấy bối cảnh của nó xuyên suốt, nếu chúng ta có thể, hay là hoàn toàn có thể được. Những người diễn viên, tôi sẽ đặt nó giống như thế, bởi vì diễn viên là một người thay đổi những mặt nạ. Và trong cảnh này, tối nay, chúng ta sẽ thấy đó chính là Satan đang thay đổi mặt nạ của nó. Và tất cả, và những diễn viên, đấng Christ, đóng vai mà Ngài đã làm, khi Ngài trở nên một thần linh đối với con người, Ngài chỉ mặc một bộ đồ của một diễn viên. Xác thịt con người và đã đến trong hình dạng của một người đàn ông để làm một đấng cứu chuộc sản nghiệp. Vậy thì bạn thấy đó, nó chỉ là Đó là lý do hết thảy họ ở trong lời nói bí ẩn và hề. Giống như những con thú. Đó là một tiết mục và những diễn này bắt đầu trong thời đại hội thánh đầu tiên. Bởi vì chính Đấng Christ đang mặc khải chính Ngài cho bảy thời đại hội thánh. Nào, bây giờ bạn hiểu điều đó không? Đấng Christ đang bày tỏ chính Ngài cho bảy thời đại hội thánh. Thế thì, qua những thời đại hội thánh này, có một sự lộn xộn lớn đi theo. Thế thì, ở cuối thời đại hội thánh, sứ điệp của vị thiên sứ thứ bảy là phục hồi những sự màu nhiệm và đã mất này và ban nó cho hội thánh. Bây giờ chúng ta sẽ có để ý điều đó. Nhưng rồi không được bày tỏ trong tình trạng thật của họ. Bây giờ trong những thời đại kinh thánh, những sự màu nhiệm đã có ở đó. Và người ta thấy những điều này xảy ra như cách dân đã thấy ở nó ở đây. Bây giờ ông nói có một người cưỡi ngựa bạch. Nhưng sự màu nhiệm của nó là gì? Có một sự bí ẩn đi theo người cưỡi ngựa đó. Vậy thì, nó là gì người ta không biết, nhưng nó phải được bày tỏ. Nhưng nó thì được bày tỏ sau khi chiên con rời khỏi Ngài, ngay của cha, của sự cầu thay, nhưng đấng cứu chuộc sản nghiệp. Tôi sẽ bỏ qua một điều gì đó nhỏ ở đây. Bây giờ nếu người nào lấy những băng ghi âm này, bất cứ ai cũng có thể nói bất cứ điều gì người đó muốn. Người đó có quyền đối với bất cứ điều gì thuộc về sự tin chắc của mình. Nhưng nếu, các bạn biết đó, nếu một mục sư không muốn điều này giữa những người của ông, nhưng tôi, đó là giữa mọi người tôi gửi đến sứ điệp, cần nói với, cho nên tôi phải nói điều gì là lẽ thật. Bây giờ, chiên con, trở lại thời gian làm sự cầu thay phía sau ở đây. Ngài đã biết rằng có những tên ở trong đó mà Ngài được ghi vào trong đó từ khi sáng thế. Và cho đến chừng nào tên họ chưa được tỏ ra trên đất thì Ngài phải ở lại đó như đấng cầu thay. Anh chị em hiểu được điều đó không? Một sự định trước, Ngài phải ở lại đó bởi vì Ngài đã đến để chết cho những con người, Ngài đã ban cho sự sống đời đời. Với sự biết trước của Ngài, Ngài đã thấy họ. Không ai bị hư mất, không phải bởi ý riêng của Ngài. Ý Ngài là để không một ai hư mất. Cho nên chừng nào đó có một tên chưa bao giờ được tuyên bố, chưa hề được tuyên bố trên đất, thì đấng Christ phải lại đó như đấng cầu thay, để chăm sóc cái tên ở đó. Nhưng ngay khi tên cuối cùng được xướng lên trong chất Chloros, đó hay là thuốc tẩy, thì nhiệm vụ cầu thay của Ngài đã chấm dứt. Hãy để kẻ nào ô uế cứ còn ô uế nữa. Hãy để kẻ thánh nào thánh cứ làm nên thánh nữa. Vì Ngài rời đền thánh và rồi nó trở nên Ngài phán xét. Sự tai nạn sẽ đến với những ai ở ngoài đấng Christ. Bây giờ để ý. Nhưng nó phải được bày tỏ khi chiên con rời địa vị cầu thay của Ngài từ cha. Lúc ấy đó là Khải Huyền 5. Lúc ấy Ngài lấy sách đóng những ấn, sách của những ấn, hay là một sách được đóng những ấn, và tháo chúng ra và tỏ cho họ thấy. Nhìn xem, vào lúc cuối cùng của thời đại, bây giờ, sau khi nhiệm vụ cầu thay chấm dứt, các thời đại hội thánh đã hoàn tất, Ngài đến trong thời đại đầu tiên, thời đại Epheso. Để ý những gì xảy ra khi chúng ta tiếp tục. Đây là kế hoạch về điều đó. Điều đầu tiên xảy ra, có một sự thông báo trên thiên đàng. Điều gì xảy ra? Một ấn được mở ra. Đó là gì? Một sự màu nhiệm được bày tỏ. Và khi một sự màu nhiệm được bày tỏ, thì một tiếng kèn vang lên. Nó tuyên bố một cuộc chiến tranh, một tai họa giáng xuống. Và một thời đại hội thánh mở ra. Vai trò của chiến tranh là gì? Thiên sứ của hội thánh nắm lấy sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời, tuy nhiên chưa bày tỏ trọn vẹn. Nhưng khi người thực hiện, người nắm sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời, và rồi người tiến tới với nhiều người sau khi sự mầu nhiệm được ban cho người, tiến đến với dân sự. Người thực hiện điều gì đó? Người bắt đầu tuyên bố sứ điệp đó. Và nó bắt đầu điều gì? Chiến tranh. một trận chiến thuộc linh. Và sau đó Đức Chúa Trời lấy sứ giả của Ngài với những người được chọn của thời đại đó và đặt họ riêng ra, và rồi Ngài trút một tai vạ trên những người chối bỏ nó, một sự phán xét tạm thời. Và rồi sau đó, khi điều đó chấm dứt, thì nó tiếp tục và người ta lập giáo phái và đưa vào những giáo phái và đi ra khỏi với công việc của con người, như của Wesley cùng hết thảy những con người còn lại. Và rồi, nó đem tất cả vào lại một cuộc chiến. Và rồi, sự mầu nhiệm khác đến. Rồi điều gì xảy ra? Một sứ giả khác đến trái đất cho một thời đại khác. Thế thì, khi người đến, người ấy tiếng kèn thổi lên, người tuyên bố chiến tranh. Rồi điều gì xảy ra? Rốt cuộc, rồi người bị bắt đem đi. Và sau đó khi người bị cất đi, thì tai ương trút xuống, hủy diệt họ. Và sự chết thuộc linh đánh vào hội thánh. Rồi Ngài tiếp tục một tai vạ khác. Ồ, thật một kế hoạch vĩ đại. Cho đến khi đến vị thiên sứ cuối cùng, bây giờ người không có một sự mầu nhiệm nào. Nhưng người tập hợp tất cả những kẻ sai lạc trong những thời đại khác. Tất cả những lẽ thật chưa được bày tỏ đúng sự thật. Để khi sự mặc khải đến, thì người bày tỏ những điều đó trong ngày của người. Nếu bạn muốn học điều đó thì đây, Khải Huyền chương 10 câu 1 đến 1 đến khoảng 4, bạn sẽ nắm được điều đó được rồi, hiểu không? Lấy sách và có các ấn và tháo chúng ra và tỏ cho thiên sứ thứ bảy. Và một mình điều này, những sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời là công vụ của vị thiên sứ thứ bảy. Bây giờ, chúng ta vừa đi qua các thời đại hội thánh bằng cả lịch sử và chứng minh điều đó. Đó là sứ điệp của thiên sứ, của hội thánh thứ bảy. Được rồi. Bày tỏ tất cả những sự mầu nhiệm đã có trong quá khứ. Tất cả những điều trong quá khứ. Khải Huyền 10 từ câu 1 đến câu 7. Bây giờ, nên nhớ trong những ngày của vị thiên sứ thứ bảy, tiếng của người vang ra, nổ vang tiếng kèn phúc âm. Người làm tròn những sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời. Thật giống như đến ở đây, trong những thời đại hội thánh ban đầu, chúng ta nắm được điều đó, và rồi nó trở nên một tiếng nói trước tiên, sau đó, và rồi trở nên một đạo luật, rồi nó trở nên một giáo hội, và qua những thời kỳ tối tăm. Rồi ra khỏi những thời kỳ tối tăm đó đến sự cai chánh đầu tiên của Luther. Và ông mang theo với ông tất cả các loại của những sự mầu nhiệm mà đã xảy ra suốt thời đại, tất cả trở lại vào lúc đó. Nhưng ông không bao giờ làm tròn điều đó. Rồi tiến đến Wesley với sự thánh hóa, có nhiều người theo nó hơn, nhưng vẫn không hề làm tròn nó, để lại nhiều việc chưa giải quyết khắp nơi. Chẳng hạn, và Luther đã lấy Đức Cha, Đức Con, Đức Thánh Linh thay vì Đức Chúa Giêsu Christ, tất cả những sự khác biệt này, rồi tiến đến thời đại ngũ tuần, rồi phép báp têm bằng Đức Thánh Linh, và họ đã bỏ bớt về điều đó. Bây giờ, không thể có các thời đại nữa. Đó là tất cả những gì thuộc về nó, đó là thời đại Philadelphia. Chúng ta thấy trong sự nghiên cứu Kinh Thánh, mà sứ giả cho thời đại ngày cuối của mỗi thời đại mỗi lần. Phaolô đến ở cuối của thời đại. Chúng ta thấy rằng Irenaeus, Martin cuối thời đại Luther, cuối thời đại Công giáo, và gì nữa, Wesley ở cuối thời đại của Lutheran, và Ngũ Tuần ở cuối thời đại của sự thánh hóa, đến phép báp têm bằng Đức Thánh Linh. Và ở cuối của thời đại Ngũ Tuần, chúng ta được cho là nhận lãnh theo như lời, như Đức Chúa Trời giúp đỡ tôi tối nay để tỏ cho các bạn thấy qua đây, để chúng ta thấy tiếp nhận một sứ giả mà sẽ cất đi những việc chưa giải quyết xong ra khỏi đó và tỏ cho thấy toàn bộ bí mật của Đức Chúa Trời cho sự cất lên của hội thánh. Và rồi, đến có 7 tiếng sấm mầu nhiệm mà thậm chí không được chép ra chút nào. Đúng vậy. Và tôi tin rằng qua 7 tiếng sấm đó sẽ tỏ ra trong những ngày cuối cùng để họp mặt nàng dâu cho sự cất lên của đức tin. Bởi vì những gì chúng ta được cho có ngay bây giờ chúng ta sẽ không thể thực hiện được đó. Có điều gì đó chúng ta phải đi xa hơn. Chúng ta hầu như không thể có đủ đức tin cho sự chữa lành. Chúng ta phải có đủ đức tin để được thay đổi trong chốc lát và bị quét khỏi trái đất này. Và chúng ta sẽ tìm thấy điều đó sau một lát, ý Chúa. Thế thì tất cả sự đoán phạt của những kẻ làm điều dữ này. Bây giờ hãy xem qua các thời đại khi những ấn này được tháo ra cho tới bây giờ ấn cuối cùng được mở. Và bây giờ khi họ đang nhìn vào những ấn này và thật sự cho là những gì họ đang làm. Bây giờ, ở cuối cùng của các thời đại, hội thánh, tất cả những kẻ làm dữ này sẽ thay thế và chất đóng trong thời kỳ hoạn nạn. Tất cả những kẻ làm dữ này của bảy ấn mà đang làm việc bí mật trong giáo hội. Và chúng ta sẽ tìm thấy trong một phút, thậm chí nó đã làm việc nhân danh một hội thánh. Họ tự xưng là hội thánh. Và anh em thấy ngay điều đó không? Không là gì. Tôi là rất chống lại giáo phái như thế. Chúng kết liễu. Bây giờ nó bắt đầu trở lại đây trong một hình thức êm dịu và chỉ làm sự việc càng lúc càng tệ, xuống dốc cho tới khi và người ta đi ngay vào đó. Ồ vâng, điều này thật tốt, nhưng trong những ngày sau rốt, những điều này sẽ được biết đến. Và cuối cùng, người ta quá sai lầm đến nỗi họ đi thẳng vào thời kỳ hoạn nạn. Và làm sao một người có thể nói rằng nàng dâu của Đấng Christ đi vào sự hoạn nạn? Tôi không thể hiểu điều đó. Hiểu không? Nàng được cất đi khỏi sự hoạn nạn. Nếu hội thánh bị đoán xét và họ đoán xét chính họ và đã chấp nhận huyết, làm sao Đức Chúa Trời có thể đoán xét một người hoàn hảo, hoàn toàn vô tội như vậy? Anh em nói, không có một người như thế. Mỗi tín đồ được sanh lại, tín đồ chân chính và là một người hoàn toàn vô tội, hoàn hảo trước mặt Đức Chúa Trời. Người đó không tin vào các việc làm của mình, chỉ trong huyết của Chúa Giêsu Christ và sự xưng tội của người đó được tha thứ. Kinh Thánh nói vậy. Người mà được sanh bởi Đức Chúa Trời thì không phạm tội, vì người đó không thể phạm tội. Làm sao anh em có thể làm một người là tội nhân khi thuốc tẩy của huyết của Chúa Giêsu Christ ở giữa người đó và Đức Chúa Trời? Điều đó sẽ làm tan đi tội lỗi cho đến nỗi không còn gì nó để lại. Làm sao huyết thánh khiết của Đấng Christ lại có thể từng để một tội lỗi chảy qua đó? Ngài không thể. Chúa Giêsu phán, thế thì các ngươi hãy trở nên trọn vẹn như cha các ngươi ở trên trời là trọn vẹn. Và làm sao chúng ta thậm chí có thể bắt đầu ý tưởng về sự trọn vẹn? Nhưng Chúa Giêsu đòi hỏi điều đó. Nếu Chúa Giêsu đòi hỏi điều đó, thì Ngài phải có cách để thực hiện nó. Và Ngài có huyết của chính Ngài. Bây giờ, tất cả, bày tỏ tất cả những sự mầu nhiệm đã xảy ra trong quá khứ. Giờ đây, ý nghĩ là, ở đây vào lúc cuối cùng, rằng những sự mầu nhiệm bắt đầu cách đây, đã lâu sẽ quay lại và đã trải qua các thời đại hội thánh. Hiện giờ đã bày tỏ ở đây lúc tháo những ấn. Và đây, vào những ngày sau rốt, thì giờ cầu thay gần như hoàn tất vào lúc đó. Rồi sự phán xét chờ đợi những ai còn lại phía sau. Họ tiếp tục đi, đó là sau khi nàng dâu được đem đi giữa mọi người. Ồ, chúng ta hãy đọc một câu kinh thánh. Tất cả các bạn muốn ghi, chúng ta hãy lấy Tê-sa-lô-ni-ca nhì chỉ một lát và nhìn ở đây. Chỉ nó là một bức tranh đẹp như vậy ở đây. Tôi thích nó. Và chúng ta hãy xem. Vâng, Tê-sa-lô-ni-ca nhì. Và tôi muốn đọc Tê-sa-lô-ni-ca nhì chương thứ 2 và câu thứ 7. Chúng ta hãy xem chương 2 câu 7. Đây là chương 2 câu 7. Tôi nghĩ đúng thế. Bây giờ tôi đang viết. Vì đã có những quyền lực bí ẩn của tội ác đương hành động rồi. Song đấng mà cầm giữ nó sẽ ngăn trở cho đến khi Ngài bị cất đi. Ai? Đấng ngăn trở. Đó, một sự bí ẩn, quyền lực bí ẩn của tội ác còn ngăn trở trong chính thời đại. Đây là bản viết của Thánh đồ Phaolô nói rằng sự bí ẩn của tội ác. Tội ác là gì? Tội ác là điều gì mà đó bạn biết mình không nên làm và bạn vẫn làm dù như thế nào đi nữa. Và Phaolô nói có chuyện đó trên ngày hôm nay. Những kẻ làm điều tội ác. Chúng ta hãy đọc ngay một đoạn ngắn, chỉ một phút, bắt đầu thêm chút. Mặc ai cũng, cách nào cũng đừng để họ lừa dối mình, vì ngày đó sẽ không đến ngoại trừ phải có sự bỏ đạo đến trước. Và con người tội ác con của sự hư mất hiện ra. Đúng vậy. Tức là kẻ đối địch với sự tự tôn mình lên trên mọi sự mà người ta xưng là Đức Chúa Trời. Rất đổi kẻ ấy như Đức Chúa Trời ngồi trong đền của Đức Chúa Trời. Chính mình hắn tự xưng là Đức Chúa Trời. Tình trạng tội lỗi. Anh em há không nhớ rằng khi tôi còn ở với anh em thì đã nói về những sự này, sao tôi muốn ngồi dưới sự dạy dỗ của người. Còn anh em, và hiện nay anh em biết rõ điều này, làm ngăn trở đó hầu như nó chỉ hiện ra đúng kỳ nó thôi. Không phải lúc ấy. Đấy, không phải lúc ấy, nhưng trong thời kỳ của nó, vào lúc mở ấn đó, chúng ta có thể biết chính xác nó là gì. Ai là con người tội ác này? Ai là con người tội lỗi này? Người này mà đang làm một công việc tội ác. Nhưng người đó sẽ bị tỏ trong thời kim kỳ của mình. Vì đã có sự bí ẩn của tội ác đương hành động rồi. Những kẻ lừa dối, anh em biết đấy, đang lừa dối dân sự đi ra khỏi để trong điều gì đó. Chỉ chờ đấng mà Đức Chúa Trời cầm giữ sẽ cho phép cho đến khi Ngài, Hội Thánh Đấng Christ, nàng dâu bị cất đi. Và rồi kẻ ác kia sẽ xuất đầu lộ diện. Lúc mở ấn kỳ của nó. Phaolô nói, không phải trong thời kỳ của tôi, nhưng trong kỳ khi nó sẽ bị tỏ ra. Hiểu không? Chúa sẽ dùng hơi miệng Ngài mà thiêu hủy. Chúng ta sẽ đi đến điều đó một lát nữa. Hơi của miệng Ngài, hãy xem nó là gì. Và sẽ hủy diệt nó bởi sự chói sáng của sự Ngài đến. Thậm chí hắn, kẻ ác sắp đến là kẻ làm công việc của Satan. Kẻ đó, một người mà làm công việc của Satan. Làm đủ mọi thứ quyền phép và những dấu gì và những việc kỳ và dùng mọi cách phỉnh dỗ không công bình, lừa dối dân sự bằng sự không công bình. Mà dỗ những kẻ hư mất. Không phải cô dâu này, nhìn vào họ trông giống như vậy. Vì chúng nó đã không nhận lãnh sự yêu thương của lẽ thật. Và Đấng Christ là lẽ thật. Và Đấng Christ là lời. Nhưng họ thích giáo điều hơn. Để họ có thể được cứu rỗi. Và điều này mà Đức Chúa Trời đã sai đến cho chúng nó những sự ảo tưởng. Là sự khiến chúng nó tin một điều dối dã, nên được dịch ở đó, điều tin tưởng sai lầm, không phải một lời nói dối, điều tin tưởng sai lầm, hầu cho họ, hết thảy những người không tin lẽ thật, song chuồng sự không công bình có thể bị đón phạt, một sự bày tỏ tuyệt vời. Trời ơi, sau khi nàng dâu được cất lên, thì con người tội lỗi này sẽ tự tỏ mình ra. Nàng, cô dâu thật của Đấng Christ, đã được chọn ra trong mọi thời đại Hội Thánh. Bây giờ, ngày nàng dâu có thể đi vào nhà, và bạn không bao giờ biết gì về điều đó. Có người nói, ồ, anh Branham, đó phải là một nhóm ít người mạnh mẽ. Chúa Giêsu phán, như việc đã xảy ra trong đời Noe, lúc ấy, anh em nói với Ngài về điều đó. Chỉ có 8 linh hồn được cứu khỏi nước. Thì cũng sẽ xảy đến trong sự đến của con người. Nếu có 800 người đi vào sự cất lên tối nay, anh em sẽ không hề nghe một lời về điều đó. Hay là ngày kế tiếp, hay là không có lần khác. Họ đã biến mất và bạn làm anh em lo lắng. Tôi muốn anh em cảnh giác. Hãy sẵn sàng cảnh giác từng phút. Chỉ chuyên tâm vào công việc với Đức Chúa Trời. Bởi vì nó đến trễ hơn anh em nghĩ. Bây giờ, anh em nên nhớ, nàng dâu thật. Bây giờ có một cô dâu giả. Chúng ta thấy điều đó trong Khải Huyền. Bà ta nói, ta là một quả phụ. Và không cần chi hết, anh em thấy, đang ngồi trên lưng con thú mặc đồ đỏ sậm này, và đại loại. Bây giờ, nhưng nàng dâu thật sẽ được hóa trang hàng muôn vạn người, nhưng sẽ là người được chọn ra trong mọi thời đại hội thánh. Mỗi lần một sứ điệp đã được gửi đi và những người tin nó và chấp nhận nó trong tất cả ánh sáng của thì họ được đóng dấu cho đến ngày cứu chuộc đó. Chúa Giêsu đã dạy giống như vậy sao? Khi Ngài phán, tiếng kèn đến vào, đó là thời đại hội thánh cuối cùng. Và đã phán kìa, chàng rể đến, hãy đi đến gặp người, rồi những người nữ đồng trinh ngủ gục đến dụi mắt và nói. Tôi nghĩ mình cũng đến một ít dầu đó, vậy có lẽ tốt hơn là chúng tôi. Và nàng dâu thật, chân chính đang đứng đó, nói chúng tôi chỉ có đủ cho chúng tôi. Chúng tôi chỉ có đủ cho chúng tôi. Chúng tôi không thể cho chị gì cả. Nếu chị muốn có một ít thì hãy đi mua. Và trong khi họ đi, chàng rể đến và vào với nàng dâu. Và rồi số người còn lại ở đó, những người mà hoàn toàn tiết hạnh giáo hội bị để lại bên ngoài. Và Ngài phán, ở đó sẽ có khóc lóc và than thở và nghiến răng. Đấy, bây giờ đó là người được chọn. Và khi có tiếng kêu đến, chàng rể đến, thì mọi người đang ngủ qua các thời đại kia được đánh thức mọi người. Không phải Đức Chúa Trời như chúng ta suy nghĩ. Thật sự một vài ngàn người của thời đại này chính là người được chọn ra ngay trong mỗi thời đại. Và đó là lý do Đấng Christ phải ở lên trên ngôi trung bảo ở đây như một đấng cầu thay. Cho đến khi người cuối cùng bước vào ở thời đại cuối cùng. Và những sự mặc khải này lúc đó và những gì nó đã xảy ra được mở ra trước mọi người và họ đã thấy điều gì xảy ra. Bây giờ anh em hiểu điều đó không? Hãy để ý sự ý nghĩ của người chết. Những thuộc viên giáo hội không sống lại cho đến khi 1.000 năm đã trôi qua. Những thuộc viên giáo hội, những cơ đốc nhân, hội thánh không sống lại cho tới khi chấm dứt 1.000 năm. Và rồi họ bước ra đứng trước nàng dâu, đúng thế, đứng trước vua và hoàng hậu. Vinh hiển thay. Đúng, trước vua và hoàng hậu. Vinh hiển thay. Một số giáo hội ngày nay tự xưng mình là hoàng hậu của thiên đàng. Hoàng hậu của thiên đàng là nàng dâu được chọn của Đấng Christ. Và nàng đến với chàng. Daniel đã thấy điều đó và nói, muôn muôn hầu hạ ngài. Bây giờ nên nhớ khi ngài đến. Ngài đến với cô dâu của ngài. Và những bà vợ đến với chồng. Những bà vợ đến với chồng. Và sự phán xét đặt sẵn. Đó là sách của chim con. Nàng đi lên trở lại với thời đại, đứng đó trong sự phán xét của những thế hệ kia mà đã chối bỏ sứ điệp phúc âm. Chúa Giêsu chẳng đã phán sao? Nữ hoàng phương Nam sẽ đứng dậy với dòng dõi này trong thời của nàng, sự phán xét, và sẽ lên án dòng dõi này. Vì người từ nơi trong cùng trái đất để nghe lời khôn ngoan của vua Salomon, mà ở đây có một người tôn trọng hơn vua Salomon. Đứng trước sự phán xét, nữ hoàng của Sheba, của phương Nam, đứng đó trong sự phán xét, và lời chứng của chính nàng, ngay cả một người Do Thái không đến với thế hệ đó là người Do Thái. Và họ bị mù bởi vì họ đang tìm kiếm Ngài. Nhưng Ngài đến quá đơn sơ đến nỗi họ đi tìm kiếm Ngài ở những đỉnh cao của nó. Và đó, nữ hoàng vĩ đại ấy tự hạ mình và đến nhận lấy sứ điệp. Và nàng sẽ đứng trong sự phán xét. Ngài phán, bây giờ, anh chị em thấy luôn luôn có ba tầng lớp, quyển sách dùng để đón phạt những người chết, quyển sách khác, sách sự sống, những người có tên, họ nói nếu tên của ông có trong sách sự sống, điều đó được rồi. Không thưa quý vị, hãy xem Judas Iscariot đã có tên trong sách sự sống. Vậy thì điều đó là sai chăng? Đức Chúa Giêsu trong Ma-thi-ơ 10 đã ban cho họ quyền năng để đuổi quỷ và sai họ đi đến chữa lành kẻ đau và làm sạch kẻ phung và khiến người chết sống lại. Và họ đi ra rồi trở về. Giu-đa cùng đi với họ và họ đuổi quỷ. Và họ đã làm nhiều phép lạ và rồi trở ngay cả các quỷ cũng phải phục họ. Đức Chúa Giêsu phán, đừng vui mừng vì cớ quỷ phục các ngươi, nhưng hãy vui mừng vì tên các ngươi được ghi trên trời. Và Giu-đa đã ở với họ. Nhưng điều gì đã xảy ra khi điều đó giáng xuống và nhóm người đi lên đó vào ngày lễ ngũ tuần và thật sự nhận lãnh Đức Thánh Linh? Giu-đa đã để lộ bản chất của mình. Chúng ta sẽ ở đó trong sự phán xét. Vì vậy, những quyển sách đã được mở ra và một quyển sách sự sống được mở. Giờ đây, nàng dâu đang đứng ở đó với Đấng Christ để đoán xét thế gian. Phaolô nói, sao anh em dám nói với nàng dâu khi trong anh em có sự nghịch cùng nhau? Sao anh em đi đến kẻ không công bình đoán xét? Anh em há chẳng biết các thánh đồ sẽ xét đoán thế gian sao? Các thánh đồ sẽ đoán xét thế gian và tiếp quản nó. Đúng vậy. Anh em nói, làm thế nào trong thế gian là một nhóm nhỏ, nhưng Ngài đã phán nó sẽ được thực hiện. Vì thế hãy ổn định tư tưởng, theo như tôi biết. Bây giờ hãy xem, hãy để ý, sự yên nghỉ của người chết, những thuộc viên giáo hội đã chết, không sống lại sau 1000 năm, và sau những ngàn năm đó họ được hợp nhau lại, một sự sống lại khác, là sự sống lại lần thứ nhì, và họ được Đấng Christ và Hội Thánh. Nàng dâu không phải giáo hội, nàng dâu Đấng Christ và nữ hoàng không phải giáo hội. Đấng Christ và nàng dâu đứng đó và họ đang phân rã giống như chiên phân rã ra khỏi dê. Đó là những giáo thuộc viên giáo hội đến. Và nếu họ đã nghe lẽ thật và chối bỏ lẽ thật, thế thì điều gì sẽ đến khi những việc quan trọng, vì ngay cả tư tưởng của các bạn cũng sẽ trên đó, các bạn nghĩ gì về nó? Các bạn sẽ trốn thoát nó bằng cách nào? Và nó ở ngay đó trên tấm bạc của riêng bạn, sẽ nói lên chống lại bạn trong giờ đó. Vì thế, nếu anh chị em nói một điều và nghĩ một nẻo, tốt hơn anh chị em nên dừng lại, giữ cho nó thanh khiết và ở lại ngay đó với nó và nói giống như thế mọi lúc. Đừng nói, ồ, tôi sẽ nói, tôi sẽ tin nó, nhưng tôi sẽ tìm hiểu đã. Bạn hãy tin nó để xếp lại những ý này. Họ đi qua sự thanh lọc thử thách của thời hoàng nạn bởi vì họ không thực sự ở dưới huyết. Họ tuyên bố họ, nhưng họ không phải. Làm sao họ có thể đi qua một thử thách để thanh tẩy? Vì đó là khi huyết của Đức Chúa Giêsu cất đi mọi triệu chứng của tội lỗi và rác rưởi khỏi anh em. Và anh em đã chết rồi, và sự sống của anh em được che giấu trong Ngài qua Đức Chúa Trời. Anh chị em bị phán xét vì điều gì? Anh chị em có được sự thanh tẩy? Anh chị em phải làm gì để được thanh tẩy khi anh chị em hoàn toàn ở trong Đấng Christ vô tội? Làm sao? Sự đoán phạt về điều gì? Nhưng đó là đám người đang ngủ. Bây giờ họ không làm điều đó trong nhiều năm. Anh em thấy, nhưng đây chỉ là thì giờ của sự bày tỏ đấy. Đang được tỏ ra ngay lúc sự đến của nàng dâu, sự lên dây đồng hồ cuối cùng, những việc cuối cùng. Nó đang đến hồi chấm dứt. Thưa bạn, tôi tin như vậy. Tôi không thể nói với các bạn, nhưng bất cứ điều gì tôi muốn sống tối nay để, nếu nó có thể, Ngài có thể đến tối nay, tuy nhiên khi Ngài không thể đến trong 20 năm, nhưng nó sẽ đến bất cứ khi nào, và cuộc sống của tôi có thể chấm dứt tối nay, và rồi bất cứ khi nào tôi làm xong ở đây, tôi phải gặp Ngài để bị đoán xét theo như cách tôi đã xuống đây, cây dựa vào hướng nào nó sẽ ngã theo hướng đó. Nên nhớ, khi họ đi mua dầu, và nói, nào hãy đợi một chút, Abraham. Khi họ đi mua dầu, khi họ trở lại, nàng dâu đã đi và cửa đã đóng lại. Và họ gõ cửa và nói, hãy cho chúng tôi vào. Nhưng họ bị để ở ngoài trong chốn tối tăm. Bây giờ nếu bạn muốn có một loại đó, nào hãy xem. Trong thời của Noe, Chúa Giêsu đã phán liên quan điều đó. Lúc ấy trong thời Noe, họ đã vào tàu, nhưng họ được mang sang bên kia trong suốt thời gian đón phạt. Nhưng điều đó không xếp lại cô dâu của Đấng Christ. Hê-nóc đã xếp lại nàng dâu. Hê-nóc, Noah đã đi qua xuyên suốt nàng dâu, đã đi qua xuyên suốt thời kỳ hoạn nạn và đã chịu đựng và trở nên một người say rượu rồi chết. Nhưng Hê-nóc đồng đi với Đức Chúa Trời trong 500 năm và có một lời chứng, ông làm vui lòng Đức Chúa Trời và ông thật sự bắt đầu bước ngay ra và đi thẳng lên trời và đã trở về nhà, thậm chí không nếm mùi sự chết, không hề chết chút nào. Đó là một kiểu chúng ta vẫn sống động và tồn tại, sẽ không ngăn cản hay gây trở ngại loại người giống nhau kia mà đang ngủ vì thời đại của nhân loại, ở trong tình trạng của thời đại nhân loại. Họ đã chết trước ở đó, nhưng họ không chết, họ đang ngủ. Họ ngủ chứ không chết. Và điều duy nhất mà họ cần là chàng rể đánh thức họ dậy. Còn chúng ta là những người còn sống động và tồn tại, sẽ không ngăn trở những người đã ngủ rồi. Vì tiếng kèn của Đức Chúa Trời sẽ vang lên, và những kẻ chết trong Đấng Christ sẽ sống lại trước tiên. Và rồi chúng ta là những kẻ còn đang sống và tồn tại sẽ được cất đi cùng với họ, và sẽ gặp Chúa trên không trung. Và còn những kẻ chết khác chẳng được sống cho đến khi đủ 1.000 năm. Bạn đấy, họ đã đi qua. Đó là gì? Giống như Hê-nóc. Noe đã nhìn xem Hê-nóc. Vì khi Hê-nóc được cho là mất tích, ông biết sự đón phạt gần kề. Ông đã thấy sự chết treo chung quanh tàu. Nhưng Noe đã không leo lên. Ông chỉ nhấc nó lên một chút. Ông được mang qua thời kỳ hoạn nạn để đi vào cái chết. Nhưng Noe đã được mang qua. Hê-nóc được chuyển qua mà không có sự chết. Một kiểu hội thánh được cất lên và những người đang ngủ để gặp Chúa trên không trung, và những người còn lại của hội thánh được mang qua thời kỳ hoạn nạn. Không thể làm điều gì khác đi ngoài điều đó. Hê-nóc đã được cất lên. Bây giờ chúng ta hãy bắt đầu nghiên cứu. Tôi cứ tiếp tục, chúng ta không bao giờ đi vào những điều này ẩn này. Bây giờ để ý, chúng ta hãy nắm điều đó bây giờ, bởi vì chúng ta sẽ có đề cập đến tiếng kèn thỉnh thoảng, vì tiếng kèn phát ra cùng lúc, nó chỉ cùng một việc, thời đại hội thánh mở ra thì cùng một sự việc. Bây giờ tiếng kèn luôn luôn báo hiệu chiến tranh hay là chính trị xáo trộn, và điều đó nó gây ra chiến tranh. Tiếng kèn là một sự nguyên nhân chiến tranh khi bạn can thiệp vào sự rối loạn chính trị và khiến chúng lộn xộn hết thảy, thì hãy nhìn ra. Nhưng hãy xem, thế gian vẫn thuộc về Satan. Bởi vì sao? Nó được mua chuộc bởi Đấng Christ, nhưng Ngài đang đóng vai người chuộc sản nghiệp, đang lấy lại những thần dân của Ngài cho đến khi người cuối cùng được ghi trong sách ấy đã nhận được. Bây giờ anh chị em đã hiểu được nó chưa? Rồi Ngài đến ngự trên ngôi Ngài, ngôi của cha Ngài, bước đến, lấy sách từ tay Đức Chúa Trời, từ Ngài, và tuyên bố quyền hạn của Ngài. Điều Ngài làm trước tiên là gọi nàng dâu của Ngài. Rồi Ngài bắt lấy cái gì? Ngài bắt lấy kẻ thù nghịch của Ngài là Satan và trói nó lại và quăng vào lửa cháy ở ngoài đó cùng với tất cả những kẻ đi theo nó. Nó không phải là nước Nga, không phải là Antichrist. Nó thông minh. Bây giờ chúng ta hãy có Đức Thánh Linh. Để ý, những tiếng kèn có nghĩa sự xáo động về chính trị. Matthew chương 24, Chúa Giêsu đã phán về điều đó. Ngài phán, các ngươi sẽ nghe nói về chiến tranh và tiếng đồn về chiến tranh. Và tất cả những điều này, tiếng đồn xảy ra cho đến trong thời kỳ cuối cùng, đó là những tiếng kèn. Bây giờ, khi chúng ta đến với những tiếng kèn, và chỉ cho anh em thấy rằng chúng ta đi theo những giáo hội, tỏ cho anh em thấy chúng ta sẽ theo những ấn này, chiến tranh và tiếng đồn của chiến tranh. Nhưng kèn biểu thị sự xáo động về chính trị. trong khi những ấn giải quyết sự xáo trộn về tôn giáo. Hiểu không? Một ấn được mở ra, một sứ điệp được gửi xuống. Và rồi giáo hội luôn luôn dừng lên những đường lối chính trị của riêng nó và bất cứ cái gì hơn nữa, cùng hết thảy những chức sắc tôn giáo của nó. Và khi sứ điệp chân thật ấy gửi xuống, sứ giả ấy đến và người làm cho nó tan ra từng mảnh. Đúng thế. Sự xáo trộn của tôn giáo khi một ấn được mở ra. Đó là những gì đã xảy ra. Đúng vậy. Người ta nhận được tất cả dễ dàng ở Sion. Giáo hội có được tất cả yên ổn, thật giống như các giáo hội Anh Quốc, họ ổn định tất cả. Giáo hội Công giáo ổn định hết thảy. Và đến thời của Luther, có một sự xáo trộn tôn giáo. Vâng thưa quý vị, chắc chắn là vậy. Ở Hội Thánh tiếp tục đi ra, ở Zwingli và từ Zwingli đi xuống với những giáo phái khác, đến Calvin. Rồi sau đó, một thời gian ngắn, giáo hội Anh giáo ổn định và nó thật dễ dàng, và tiếp đến Wesley, đã có một sự xáo trộn tôn giáo. Đúng thế, nó luôn luôn bao hàm một sự xáo trộn tôn giáo. Bây giờ, cái ấn, chúng ta hãy đọc, muốn để hiểu được điều này, chúng ta hãy đọc nó ngay. Và tôi nhìn xem khi chiên con mở một trong các ấn, điều gì đã xảy ra? Và tôi nghe, đó là một sự ồn ào như một tiếng sấm. Ồ, thật, tôi thích ở lại đó vì chị phút đó biết bao. Và tôi hy vọng bây giờ tất cả mọi người đều biết những điều này và đang chờ đợi sự an ủi của Chúa. Bây giờ sẽ nghiên cứu thật kỹ. Và những bạn nghe băng ghi âm cũng sẽ suy nghĩ về điều này. Điều đầu tiên xảy ra khi chiên con mở ấn thứ nhất, một tiếng sấm đã vang lên. Vậy thì điều đó có một ý nghĩa quan trọng. Nó thật sự là quan trọng, nó mang một ý nghĩa. Không một điều gì xảy ra mà không có một ý nghĩa. Đúng vậy, một tiếng sấm đã vang lên. Hãy tự hỏi tiếng sấm đó là gì. Bây giờ chúng ta hãy đọc một chút, chúng ta hãy đọc Malachia, Tin Lành Giăng chương thứ 12 và chỉ đọc trong một phút. Tin Lành Giăng chương thứ 12. Và bây giờ chúng ta hãy bắt đầu với câu 23 của Tin Lành Giăng chương thứ 12. Bây giờ, hãy lắng nghe ở đây nào thật kỹ. Và Đức Chúa Trời, Giê-xu bèn trả lời họ, phán rằng, giờ đã đến. Rằng con người sẽ được vinh hiển. Và công vụ của Ngài chấm dứt, giờ đã đến. Giờ đã đến. Và con người sẽ được vinh hiển. Còn về giờ đến khi nàng dâu của Ngài phải được cất đi. Điều gì mà giờ đã đến thì giờ sẽ không còn nữa. Vì thiên sứ chuẩn bị sẵn sàng đứng một chân trên đất, trên đầu người có móng và bàn chân và phán rằng thì giờ đã hết. Và bên cạnh đó Ngài đã giơ tay Ngài chỉ lên trời mà thề rằng thật, thật tuyệt vời làm sao một bản khai có tuyên thệ lời thề đối với hội thánh. Giờ đã đến khi con người sẽ được vinh hiển. Quả thật, ta nói cùng các ngươi, nếu hạt giống lúa mì kia chẳng rơi xuống đất và chết, thì nó cứ ở, nhưng nếu nó chết đi, thì nó kết quả được nhiều. Ai yêu sự sống mình thì sẽ mất đi. Ai ghét sự sống mình trong đời này thì sẽ giữ lại đến sự sống đời đời. Nếu ai hầu việc ta thì phải theo ta. Và ta ở đâu thì sẽ, cái hầu việc ta cũng sẽ ở đó. Nếu ai hầu việc ta, thì cha ta ắt tôn quý người. Hiện nay tâm thần ta bối rối. Anh em nói, ồ, Ngài đang đến cuối con đường rồi. Điều gì khiến bạn nghĩ về thuộc linh vĩ đại nào đó sẽ đến khi bạn bối rối? Ồ, cha ơi, hiện nay tâm thần ta bối rối. Và ta sẽ nói gì? Lạy cha, xin cứu con khỏi giờ này. Nhưng ấy cũng vì sự đó mà con đến thế gian này. Cha ơi, xin làm sáng danh cha. Bây giờ có tiếng từ trên trời phán rằng, ta đã làm sáng danh rồi, ta còn làm cho sáng danh nữa. Đoàn dân dừng lại đó mà nghe tiếng ấy thì nói rằng ấy là tiếng sấm. Rồi khi chiên con lấy sách và mở ấn thứ nhất đó, Đức Chúa Trời đã phán từ ngôi đời đời của Ngài, phán những gì mà ấn đó được tỏ ra. Nhưng khi nó được đặt trước dân, nó ở trong một biểu tượng.
Khi dân thấy nó vẫn là một sự bí ẩn. Tại sao? Nó đã không được tỏ ra ngay lúc đó. Nó không thể được bày tỏ cho đến khi những gì Ngài đã phán ở đây, ở vào thời cuối cùng. Nó đến trong một biểu tượng. Khi tiếng sấm, nên nhớ, một tiếng vang rền lên của một tiếng sấm là tiếng của Đức Chúa Trời. Đó là những gì Kinh Thánh đã nói. Một tiếng sấm nổ. Người ta nghĩ đó là một tiếng sấm, nhưng ấy là Đức Chúa Trời. Ngài đã hiểu nó, vì nó đã được bày tỏ cho Ngài. Hiểu không? Đó là một tiếng sấm. Và để ý, ấn thứ nhất đã mở. Ấn thứ nhất. Ấn thứ nhất khi nó được mở trong hình thức biểu tượng, nó đã nổ vang rền. Bây giờ còn khi nó được mở trong hình thức thực tế của nó, tiếng sấm đã nổ vang ngay khi chiên con đập vào phía sau ấn, và nó đã tỏ ra điều gì? Từ nó chẳng bày tỏ điều gì. Trước hết nó ở cùng với Đức Chúa Trời, kế đến nó ở trong một biểu tượng, rồi nó được tỏ ra ba điều. Trước tiên nó không thể được thấy, được nghe hay không là gì hết. Nó được đóng kín, huyết chiên con đã trả. Sấm đã nổ khi Ngài nói ra nó, khi Ngài làm thế, một người cởi ngựa trắng xuất hiện, và nó vẫn là một biểu tượng. Bây giờ hãy xem, Ngài đã phán nó sẽ được biết đến trong ngày cuối cùng, nhưng nó đến trong một hình thức hội thánh. Anh chị em hiểu điều đó không? Nó xuất hiện trong một biểu tượng của giáo hội, mà người ta biết đó là một ấn. Nhưng tuy nhiên, thực sự nó là gì? Người ta không biết, bởi vì nó là một người cởi ngựa bạch. Và chỉ được bày tỏ trong ngày cuối cùng, khi ấn thật sự này được mở. Được mở cho ai? Không phải cho Đấng Christ, nhưng cho Hội Thánh. Bây giờ hãy để ý. Ồ, cha ơi, điều đó khiến tôi run sợ. Ồ, tôi hy vọng rằng Hội Thánh thật sự hiểu nó. Điều mà tôi muốn nói, tất cả anh chị em, tôi sẽ gọi anh chị em là nàng dâu. Để anh chị em hiểu điều đó. Tiếng ấy là một tiếng sấm. Tiếng ấy đến từ đâu? Từ ngôi nơi chiên con vừa rời khỏi địa vị đấng cầu thay. Bây giờ Ngài đang đứng ở đây để nhận lấy địa vị của Ngài. Nhưng tiếng sấm đến từ bên trong của Ngài. Phát ra tiếng sấm. Và chiên con đang đứng ở đây. Tiếng sấm. Rồi ngôi của cha để đi đến ngai của chính Ngài. Vinh hiển thay. Vừa đây. Tất cả chúng ta như là những cơ đốc nhân đều biết rằng Đức Chúa Trời đã thề cùng David rằng Ngài sẽ đặt Đấng Christ ngồi trên ngai của Ngài và ban cho Ngài một vương quốc đời đời ở trên đất này. Ngài đã làm thế. Và Chúa Giê-xu phán, kẻ nào thắng Antichrist và mọi sự ở thế gian sẽ cùng ngồi với ta trên ngai ta như ta đã thắng và ngồi trên ngai của cha ta. Vậy thì, ngày nào đó Ngài đứng dậy từ ngai của cha và đi đến nhận ngai của riêng Ngài. Ngài đứng ra kêu gọi những thần dân của Ngài. Ngài sẽ đòi hỏi họ như thế nào? Ngài đã có sách cứu chuộc trong tay Ngài rồi. Thật tuyệt diệu thay. Ồ, tôi cảm thấy muốn hát một bài thánh ca. Chẳng bao lâu nữa, chiên con sẽ ném nàng dâu đi được ở bên cạnh Ngài mãi. Hết thảy thiên binh trên trời sẽ nhóm nhau lại để xem điều đó. Ồ, thật cảnh tường vinh hiển. Tất cả những thánh đồ tinh sạch không tì vết cùng với Chúa Giê-xu chúng ta sẽ dự tiệc đời đời. Ồ, trời ơi. Nói về bây giờ đang ngồi trong các nơi trên trời. Nếu chúng ta có cảm thấy cách này được ngồi ở đây trên đất trước khi sự cất lên đến trong tình trạng này mà chúng ta có thể tận hưởng và đứng chung quanh những bức tường và đứng ngay trong thời giờ này. Ồ, thật là vinh hiển. Ồ, cha ơi. Ồ, thật là một thời giờ vinh hiển. Rồi ngôi cha đã bước tới con Ngài để là Ngài là con của vua David. Đó là những gì dân Israel nghĩ Ngài sẽ làm điều đó. Nên nhớ người đàn bà Syrophoenicia đã nói Ngài là con vua David. Hãy nhớ người mù Bartimi, Ngài là con vua David. Và Chúa Giêsu biết kế hoạch là gì, tuy nhiên họ không biết điều đó. Họ đã cố gắng ép buộc Ngài làm cho Ngài lên ngôi. Và ngay cả Phi-lát cũng đã hỏi Ngài. Nhưng Ngài phán, ví bằng vương quốc của ta thuộc về thế gian này, thì tôi tớ của ta sẽ đánh chặt. Nhưng Ngài phán, khi các ngươi cầu nguyện, hãy cầu như vậy, nước cha được đến, ý cha được nên, ở đất này giống như ở trên trời. Thật vinh hiển biết bao điều vĩ đại này. Rồi khỏi ngôi cha, để nhận lấy ngôi của riêng Ngài. Hiện giờ Ngài đang đứng ra làm công việc cầu thay của Ngài cho những kẻ Ngài đã cứu chuộc để khẳng định ngôi của riêng Ngài. Đó là những gì Ngài đến từ ngôi ấy để thực hiện. Đó là lúc sinh vật giống như sư tử đã nói với dân, hãy đến xem, hãy theo dõi. Một trong các ấn và nó dường như nó là tiếng ồn ào của tiếng sấm. Một trong bốn con thú. Anh em biết những con thú là gì rồi? Một con giống như sư tử, một con giống như bò con, một con như mặt người, một con như chim ưng. Bây giờ, con thú thứ nhất này đã nói, hãy theo dõi, mỗi lần có một con thú khác nhau, cho đến bốn người cưỡi ngựa. Có bốn con thú và bốn người cưỡi ngựa. Để mỗi con thú đó thông báo Matthew, Mark, Luca, John. Chúng ta sẽ đi trở lại về chúng mình là Matthew, Mark. Con nào là Mark, con nào là John. Mỗi con khi chúng đi, một trong những con thú này nói, hãy đến xem. Người nghe một tiếng sấm và một người cưỡi ngựa. Một cách khác, bây giờ chiên con đứng ở đây và John đang đứng nhìn thấy điều đó xảy ra. Chiên con từ ngôi bước đến gần, giống như Ngài đã bị giết. Huyết khắp cả trên Ngài. Ngài là đấng được thấy. Và khi Ngài bước đến và lấy sách, thì muôn vật bắt đầu reo hò và la hét, bởi vì họ biết sự cứu chuộc đã được trả xong. Bây giờ Ngài đến để tuyên bố, vì thế Ngài lấy sách, đứng ở đó trước dân, và Ngài kéo nó lại và tháo ấn ra, kéo ấn xuống. Và khi Ngài kéo ấn xuống, một tiếng sấm nổ vang qua nơi đó. Và khi một tiếng sấm đã nổ, không nghi ngờ gì nữa, dân có thể đã nhảy lên không trung khi một tiếng sấm vang lên. Ôi trời ơi! Dân hãy viết những gì ngươi đã thấy. Vậy dân đến xem, thấy nó là điều gì? Dân đi xem tiếng sấm đã nói gì? Chính lúc ấy sinh vật này đã nói với dân. Hãy đến xem sự mầu nhiệm là gì ở dưới ấn thứ nhất. Tiếng sấm, tiếng của đấng tạo hóa đã tạo ra nó. Bây giờ, Ngài phải biết điều gì ở đó. Ồ, trời ơi, nhưng hãy suy nghĩ nào. Ông đã chép điều đó, nhưng khi ông bắt đầu chép những điều đó, bảy tiếng sấm kia, Ngài phán, đừng chép nó làm gì. Ông đã được ủy thác để chép mọi việc ông đã thấy. Nhưng khi bảy tiếng sấm này, trong cái huyền chương 10 qua đi, có tiếng nói, Ngài phán, đừng chép chúng. Chúng là những sự màu nhiệm. Tuy chúng ta chưa biết chúng là gì, nhưng theo ý tôi, chúng sẽ được bày tỏ ngay tức khắc. Và khi đó, đó sẽ được đem lại đức tin cho ân điển, được cất lên đó cho hội thánh đời. Giờ đi, chúng ta thật sự di chuyển qua mọi sự. Chúng ta đã theo dõi mọi việc, chúng ta đã thấy những sự màu nhiệm. Chúng ta thấy sự hiện ra của nhóm vĩ đại với nhau của nàng dâu trong ngày sau đó. Nhưng tuy nhiên, có điều gì đó mà chúng ta thật không thể. Nhưng tôi tưởng tượng khi những sự màu nhiệm ấy bắt đầu đến gần. Hãy chờ một chút, ta sẽ bày tỏ nó trong ngày đó. Đừng biết nó, cứ để mặc nó đấy. Nhưng ta sẽ bày tỏ nó trong ngày đó. Hãy nhớ, giống như một giọt mực nhỏ, mọi việc đều có nguyên nhân. Nhưng để đấng tạo hóa đã nói ra, và ông nghe tiếng này và ông đến xem. Nhưng bây giờ, chiên con đang chỉ cho dân, cho biểu tượng của một lời kinh thánh cho hội thánh. Những gì cần viết, Ngài tỏ ra cho ông thấy, Ngài phán, hỡi dân, đừng đi xuống và nói bây giờ. Đây đúng là ý nghĩa, đừng đi xuống và nói điều đó. Nói điều dân điều đó, và tất cả toàn bộ kế hoạch của thời đại sẽ bị phá vỡ. Ngài phán, ta thật đến đó, hiểu không? Hiểu không, tất cả là thế, không phải việc của tôi để biết khi nào. Tôi thật sự, bây giờ dân đi tới, ông nghĩ, ta sẽ thấy, và ông đã làm gì? Khi dân bước tới, ông bây giờ ông phải làm gì? Bây giờ ông định chép điều này cho thời đại hội thánh. Đó là những gì ông có ý làm, chép điều đó cho các thời đại hội thánh. Hãy chép lấy những sự ngươi đã thấy về bảy chân đèn vàng. Hãy viết cho hội thánh này và bảo cho họ biết, được rồi. Và một tiếng sấm đã nổ vang. Dân biết đó là chính là tiếng của Đức Chúa Trời. Và rồi con sinh vật giống như sư tử đã nói, hãy đến. Và dân bước đến gần bây giờ cây bút của mình để chép lại những điều người đã thấy. Bây giờ, người không hề thấy chính xác đó là gì. Người không hề hiểu điều đó. Những người thấy Đức Chúa Trời đang gửi cho hội thánh trong một thời gian. Bây giờ, Ngài đã có, Ngài sẽ, Ngài luôn luôn thực hiện. Ngài khiến nó rõ ràng khi đến lúc nó phải được làm cho rõ ràng. Nhưng Ngài đã không làm cho nó rõ lúc ấy. Tại sao? Bởi vì Ngài sẽ giữ nó bí mật cho đến và tiếng sứ điệp vì thiên sứ cuối cùng thì tập hợp tất cả những sự màu nhiệm này lại. Hiểu không? Không làm cho nó rõ ràng hơn. Nhưng những gì dân đã thấy, người chỉ thấy, và thế đó là những gì người đã chép. Đó là những gì người đã nói. Vì thế dân đã đến xem những gì ông đã thấy. Và khi ông làm thế, một con ngựa trắng và người ta ngồi, và người đế đâu, thắng đến đó, và người cũng làm ban cho một mão triều thiên. Và bây giờ đó là tất cả những gì dân đã thấy. Vì thế ông đã chép ngay, chép tất cả những điều ấy xuống. Đó là cách hội thánh nhận lãnh nó. Nhưng với lời hứa, và vào ngày cuối cùng Ngài sẽ bày tỏ nó. Tỏ ra cho thấy nó là gì. Lạy Đức Chúa Trời, xin giúp chúng con hiểu. Những thời đại hội thánh, những sự hiểu biết không được đầy đủ cho tới khi sứ điệp thứ bảy đến trong thời đại hội thánh cuối cùng này. Hãy bắt đầu. Ông bắt đầu. Sứ giả này của thời đại hội thánh thứ bảy, nếu anh em để ý, ông không bắt đầu bằng một giáo phái giống như những người còn lại của họ đã làm. Nên nhớ, ông không bắt đầu. Nếu anh em tìm thấy, ông chống lại điều đó. Eli đã chống lại nó. Ông chống lại nó. Dân đã chống lại điều đó. Eli đã có loại thần linh gì ở trên ông? Ông đã không biết nhiều về ông. Ông chỉ là một con người, nhưng ông là một vị tiên tri. Ông đã bị ghét. Và khi ông nói, ông đã nổi dậy đúng vào lúc tính đại chúng của dân Israel khi hết thảy họ đi theo sự ham muốn của thế dân. Và ông đã tấm cổ nó ra ở đó. Và ông đã bị gọi là người ghét đàn bà. Và ông yêu đồng vắng. Đó là bản tính của ông. Thế thì người ta nên biết khi con người đã xuất hiện ở đấy, có một linh ở trên ông. Dân này xuất hiện ở đây, không ăn mặc bảnh bao như người có danh tiếng. Như tôi đã nói tối hôm qua, họ tôn những đứa bé và làm đám cưới và chôn người chết và đại loại như vậy. Những con người này bước ra như một người của đồng vắng. Người này là gì? Ông yêu đồng vắng. Người đã làm một điều khác. Ông ghét giáo phái. Người nói lúc này, các ngươi đừng nói chúng ta thuộc về cái này hay cái kia. Và ta sẽ bảo các ngươi biết Đức Chúa Trời có thể khiến những đá này. Ông đã không thỏa hiệp. Đã rung chăng? Không phải. Không, thưa quý vị. Ông cũng đã làm gì? Thật giống như Eli đã nói với Jezebel, ông đã nói với Herodia. Bước ngay tới trước mặt vua Herod và nói, thật không hợp pháp cho vua, bà đã chém đầu ông. Vì điều đó, hiểu không? Bà ta cố gắng để nắm được Elise cùng một linh đó đã ở trong Jezebel. Và cũng điều giống như vậy, cũng trong giáo hội Jezebel ngày nay. Điều giống như vậy, bây giờ để ý điều đó. Thật là một bài học lớn chúng ta cần tìm hiểu. Và bây giờ, giống như những người kia, trong linh của Elise, họ nên biết điều đó. Đó là những gì ông biết. Bây giờ chúng ta tìm thấy, bây giờ có qua các thời đại hội thánh, rằng chúng ta được hứa về sự trở lại của linh đó ngay trước thời cuối cùng. Điều đó đúng không? Vậy thì, và chú ý, anh em sẽ để ý bản chất của nó. Lúc đó, người sẽ không bắt đầu một thời đại hội thánh khác, giống như Luther và Wesley. Người sẽ không bắt đầu một hội thánh khác bởi vì không có một thời đại hội thánh bắt đầu nữa. Hiểu không? Sẽ không bắt đầu hội thánh nào. Vì thế, người phải chống lại điều đó bởi vì linh của người sẽ hoàn toàn đúng như trước đó. cùng một lính ấy. Như tôi đã nói tối qua, Đức Chúa Trời vui lòng sử dụng nó 3 lần. Đó là con số của Ngài. 3 không phải 2. 3. Ngài đã sử dụng nó 2 lần rồi. Ngài đã phán vậy. Đã hứa điều đó. Bây giờ để ý. Người. Bây giờ để ý. Ngài sẽ không bắt đầu bằng một giáo phái. Bởi vì thời đại hội thánh Laodice là thời đại cuối cùng. Và sứ giả của thiên sứ thứ 7. Mà là sứ giả của thứ 7. Đến cho thời đại hội thánh thứ 7. Là người sẽ bày tỏ bằng Đức Thánh Linh tất cả những sự mầu nhiệm này. Điều đó sẽ bao nhiêu người ở đây tối hôm qua, hãy giơ tay lên cho anh chị em biết ngay nó ở đâu. Chương thứ 10, đấy, được rồi. Những nhà cải chánh đã đến để cải chánh thời đại hội thánh sa sút cuối cùng có trước họ. Và rồi, sau khi những nhà cải chánh đến với cải chánh thời đại hội thánh, và từ chỗ nó đã có, và nó đã để lại đi vào thế gian, và họ bắt đầu một thời đại hội thánh mới. Họ luôn luôn làm điều đó. Luôn luôn. Bây giờ chúng ta đã đi qua điều đó. Nói cách khác, ở đây là một thời đại giáo hội công giáo thuộc về giáo hội La Mã. Rồi đến Luther, nhà cải chánh. Ông được gọi là nhà cải chánh. Và ông đã làm gì? Ông bắt đầu ngay ở đó một trận đòn không chậm trễ. Và khi ông thực hiện, việc đầu tiên ông làm gì? Ông xây dựng điều giống như điều ông đã bước ra một giáo hội khác. Và rồi họ có một thời đại hội thánh khác. Điều trước tiên bạn biết đấy. Và sau đó đến Wesley, nhà cải chánh khác, xây dựng thời đại hội thánh khác. Thời đại hội thánh khác được xây dựng lên. Hết thảy họ là những nhà cải chánh. Để sứ điệp cuối cùng này, của thời đại hội thánh cuối cùng này, thì không phải là một nhà cải chánh. Ông là một vị tiên tri. Hãy chỉ cho tôi một tiên tri đã từng bắt đầu một giáo hội. Ông không phải là một nhà cải chánh. Ông là một vị tiên tri. Những người khác là những nhà cải chánh, nhưng không phải là những vị tiên tri. Nếu họ là tiên tri thì lời của Chúa đến với vị tiên tri. Đó là lý do họ tiếp tục trong phép báp têm của Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh tất cả những điều khác này. Bởi vì họ là những nhà cải chánh. Nhưng tuy nhiên họ là những con người vĩ đại của Đức Chúa Trời và thấy nhu cầu của thời đại mà họ đang sống. Và Đức Chúa Trời đã sức dầu cho họ và họ đã được gửi đến đó và đã xé những điều đó. Nhưng lời trọn vẹn của Đức Chúa Trời không bao giờ đến với họ bởi vì họ không phải là những vị tiên tri, họ là những nhà cải chánh. Nhưng trong những ngày sau rốt, đó sẽ có một vị tiên tri nhận lấy những sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời, bởi vì những sự mầu nhiệm thì chỉ những vị tiên tri biết. Vậy thì, phải hiểu những gì tôi muốn nói. Người đó không phải là một nhà cải chánh, nhưng là một vị tiên tri. Bởi vì phải là một người nào đó mà được ban ân tứ và đặt để ở đó để nắm bắt lấy lời. Lúc ấy những nhà cải chánh đã biết, lúc thơ đã biết điều đó, rằng bánh ấy không phải là thân của Đấng Christ. Và vì thế ông đã giảng, người công bình sẽ sống bởi đức tin. Và đến khi John Wesley, ông thấy rằng đó là một sự nên thánh. Vì vậy, ông đã giảng sự nên thánh. Đó là sứ điệp của ông. Và những người ngũ tuần đã đưa sứ điệp về Đức Thánh Linh và đòi lại như vậy. Nhưng những người sau rốt trong thời đại cuối cùng này, sứ giả không bắt đầu một sự cải chánh nào. Nhưng chính là lấy tất cả những sự mầu nhiệm mà những nhà cải chánh đã bỏ qua và tập hợp chúng lại với nhau. Xin cho tôi chỉ đọc lại nó. Tất cả có vẻ quá tốt rồi, phải không? Tôi thấy một vị thiên sứ khác mạnh lắm, trên đầu người có cái móng, mặt người giống như mặt trời và chân như chuồng lửa. Vậy thì chúng ta đã thấy điều giống như vậy mà là Đấng Christ, và chúng ta biết rằng Đấng Christ tốt lắm. Ngài được gọi là chuồng lửa, thiên sứ của giao ước và vân vân. Và người cầm nơi tay người một quyển sách nhỏ mở ra. Bây giờ những ấn đã được mở ra. Ở đây chúng ta, và người được chân hữu mình lớn như tiếng sư tử rống. Và khi người kêu tiếng đó rồi thì 7 tiếng sấm kêu vang rền lên. Ồ, sự hoàn tất. Và lại khi có 7 tiếng sấm lên rồi, tôi là dân có ý chép lấy chép điều gì, những gì chúng ta đã nói. Và tôi nghe một tiếng từ trên trời, Hãy đóng ấn những điều đó. Mà bảy tiếng sấm đừng chép làm chi. Đừng chép lại. Và vị thiên sứ mà tôi đã thấy đứng trên biển, giơ hai tay và chỉ đấng sống đời đời là đấng đã dựng nên trời và đất cùng muôn vật có ở trong đó và dựng nên biển cùng muôn vật ở trong biển mà thề rằng không còn có thì giờ nào nữa. Hãy xem. Bây giờ đừng quên điều này. Nhưng đến những ngày của tiếng của vị thiên sứ thứ bảy, vị thiên sứ cuối cùng đó, thiên sứ của thế gian, thiên sứ này đến từ thiên đàng, không phải Ngài. Ngài nói tiếng của vị thiên sứ thứ bảy. Thiên sứ có nghĩa là một sứ giả. Bất cứ ai cũng biết điều đó. Và sứ giả trong những ngày mà vị thiên sứ thứ bảy, khi Ngài sẽ bắt đầu cho nghe tiếng mình, thì sự mầu nhiệm bày ấn tất cả các sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời sẽ nên chọn như Ngài đã phán cùng các tôi tớ Ngài là các đấng tiên tri. Toàn bộ sự mầu nhiệm được mở ra, đó là chức vụ của thiên sứ ấy. Nó trở nên quá đơn giản đến nỗi nhiều người hoàn toàn bỏ lỡ. Nhưng tuy nhiên nó sẽ được minh chứng, nó sẽ thực sự được biết một cách hoàn hảo. Mọi người muốn thấy nó chỉ có thể thấy nó. Nhưng Chúa Giê-xu đã phán như Ngài đã phán, các ngươi có mắt mà chẳng thấy. Ê-sa đã nói về các ngươi như thế, và các ngươi có tai mà chẳng nghe. Vì thế chúng ta có thể làm tôi sợ hãi, tôi đã nhìn thấy nó, nhưng ấy là tôi đã hiểu, thậm chí chưa đến 9 giờ, chờ đến lúc ấy, đấy. Ồ, xin hãy để ý, tôi yêu mến điều này, là những người vĩ đại của Chúa, và đem đến những sự cải chánh. Nhưng Khải Huyền 10 đã nói về sứ điệp của người là để bày tỏ, chứ không phải cải chánh. Bày tỏ những sự bí mật. Bày tỏ những sự bí mật. Đó là lời trong con người. Hebrew chương 4 đã nói rằng lời Đức Chúa Trời thì sắc hơn gươm hai lưỡi, thấu vào đến nỗi chia xương cốt, và là đấng bày tỏ những sự bí mật của lòng. Người này không phải là một nhà cải chánh, người là một đấng bày tỏ. Người bày tỏ về những sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời. Nơi nào các giáo hội đã trói buộc mọi sự, người phải đến với lời của Đức Chúa Trời và bày tỏ sự việc ra. Bởi vì người đến để khôi phục đức tin của con cái trở lại cùng cha. Đức tin kinh thánh ban đầu thì được khôi phục bởi vị thiên sứ thứ bảy. Giờ đây, tôi thích yêu mến điều này biết bao. Tất cả những sự mầu nhiệm của những ấn mà những nhà cải chánh không bao giờ hiểu hoàn toàn. Bây giờ, hãy nhìn xem Malachi 4 chỉ một phút. Anh chị em cứ đánh dấu nó. Ông là một tiên tri và phục hồi đức tin ban đầu của các cha. Bây giờ chúng ta đang trông đợi người ấy xuất hiện trong cảnh đó. Ông sẽ là người rất khiêm nhường. Đến nỗi hàng triệu người sẽ có nhóm ít người hiểu được nó. Khi mà anh em nhớ ngày nọ khi dân được cho là đến, đã nói tiên tri, một sứ giả trước khi đấng Christ đến. Một tiếng của một người kêu trong đồng vắng, Malachi, hãy xem chương thứ 3 Malachi là sự đến của Eli mà đã sai đến và báo trước sự đến của đấng Christ. Anh em nói, không, anh Branham, đó là chương 4. Tôi xin lỗi anh em, Chúa Giêsu đã phán điều đó ở chương 3. Nào hãy lấy tin lành, anh em hãy lấy tin lành Matthew, chương thứ 11 và câu 6. Chương thứ 11, thứ 11, tôi tin đó là câu 6. Ngài đã phán nếu các ngươi có thể chấp nhận điều đó. Đây là người mà đã được nói về, ta sẽ sai sứ giả ta đi đến trước mặt ta. Bây giờ hãy đọc Malachi 4. Một số người cố gắng áp dụng nó với Malachi 4. Không, thưa quý vị, không phải thế. Để ý Malachi 4 ngay khi sứ giả đó đến. Thế gian bị thiêu hủy hoàn toàn mà người công bình bước ra trong thiên hy niên. Anh em thấy, nếu anh em đặt ông trở lại đó, thì Kinh Thánh đã phán một điều gì đó. Chúng ta đã có 2.000 năm và thế gian chưa bị cháy cho đến bây giờ. Vì thế điều đó phải xảy ra trong tương lai. Ôi chao ơi, nếu anh em đi qua ở đây trong khải huyền và thấy những gì sứ giả đó vào, thì anh em sẽ thấy điều đó là gì? Người phải là một tiên tri, người phải nắm bắt những cái cuối cùng này mà những nhà cải chánh này đã không thấy. Làm sao có thể so sánh Matthew 28 câu 19 với công vụ đoạn 2 câu 38 mà không có một sự mặc khải thuộc linh của Đức Chúa Trời? Làm sao những người này có thể nói những ngày của phép lạ đã qua rồi và đại loại như vậy và không có một sự mặc khải của Đức Chúa Trời? Cách duy nhất họ sẽ từng biết nó đúng hay sai. Nhưng họ đến qua những trường thần học. Tôi hy vọng chúng ta có thời gian để đi sâu. Tôi muốn gấp rút bởi vì không muốn giữ các bạn ở đây trên một tuần. Các bạn biết, tôi đã có một ngày và tôi muốn có sự cầu nguyện cho những người đau vào ngày đó. Bây giờ hãy xem Malachi 4. Người là một vị tiên tri và khôi phục lại đức tin ban đầu của các cha. Vào lúc cuối cùng, khi thời kỳ hoàn nạn đến, bây giờ đến một điều nhỏ, chúng ta sẽ đi ngược lại một phút nơi mà 3 năm rưỡi hay là 70 tuần lễ của Daniel, nửa cuối cùng của 70 tuần lễ của Daniel là 3 năm rưỡi. Vậy thì chúng ta bao nhiêu người nhớ điều đó từ những thời đại hội thánh? Có 70 tuần lễ được xác định. Hãy xem nó. Ông nói đấng Messi sẽ đến và ngài sẽ bị cắt đi để làm một của lễ dân và công tác sẽ chấm dứt. Thế thì vẫn còn 3 năm rưỡi chờ đợi cho sự dạy dỗ của đấng Messi đối với dân Do Thái. Và Đức Chúa Trời không giải quyết với dân Do Thái và dân ngoại cùng một lúc. Ngài giải quyết với dân Israel như một dân tộc, dân ngoại như một cá nhân. Ngài đã không bao giờ nhận những dân ngoại ban cho nàng dâu của Ngài. Bây giờ Ngài giải quyết với dân Israel như một dân tộc. Và bây giờ nó ngồi ở đây, ngay ở đó bây giờ như một dân. Tôi đã nhận một lá thư của Paul ngày hôm nay, Paul Boy. Và ông ấy bảo rằng những người Do Thái này vẫn có cảm tưởng là với những dân ngoại, cho dù có điều gì xảy ra đi nữa. Khi Martin Luther công bố tất cả dân Do Thái nên tẩu thoát và những tòa nhà của họ đã bị thiêu hủy, Martin Luther đã phát biểu điều đó, chính ông, trong bản viết của ông. Vậy thì Hitler thật sự đã làm trọn những gì Martin Luther đã nói. Tại sao Martin Luther đã nói thế? Bởi vì ông là một nhà cải chánh. Đức Chúa Trời tiên tri của ai chúc phước cho các ngươi sẽ được chúc phước, ai rủa sả các ngươi sẽ bị rủa sả. Làm sao một vị tiên tri có thể giữ vững lập trường và phủ nhận những gì vị tiên tri khác đã nói? Người không thể làm điều đó, nó phải có một sự. Nhưng đó là nguyên nhân họ phân loại. Đấy, nước Đức được cho là một nước Cơ Đốc giáo. Và họ cách họ đối xử với dân Israel, họ vẫn đặt một cây gậy trên lưng họ. Nhưng chỉ nên nhớ một người Do Thái đang ngồi đây và đừng lo lắng, thời giờ đang đến. Đức Chúa Trời có thể không bao giờ quên họ. Họ đã bị mù vì chúng ta. Anh em biết Ngài đã phán với vị tiên tri này. Ngài phán, hãy lấy gậy người đo và cắt tầng trời cao bao nhiêu, biển sâu bao nhiêu. Người nói, ta không thể quên dân Israel. Đó là dân sự của Ngài. Và dân ngoại thì chỉ một ít được chọn ra ở đó cho nàng dâu của Ngài. Điều đó hoàn toàn đúng. Đó là nàng dâu. Bây giờ, 70 tuần lễ đã được định một cách hoàn toàn như Daniel đã nói đấng Messi ấy sẽ đến và sẽ bị cắt đi, và Chúa Giêsu đã nói tiên tri 3 năm rưỡi. Bây giờ, ở giữa 3 năm rưỡi này của Daniel, ở giữa thời gian của nó, Ngài đã bị trừ đi. Nhưng bây giờ phần cuối cùng của thời kỳ hoàng nạn, nơi mà hội thánh dân ngoại hiện có. Ồ, điều đó thật vĩ đại. Bây giờ không, nàng dâu đi vào với chàng rể. Rồi thiên hy niên bước ra trên tro tàn của những kẻ ác. Xin để tôi chỉ em thấy điều đó. Chúng ta hãy cứ để tôi chỉ ra cho anh em thấy những điều đã nói. Những gì Kinh Thánh nói và chúng ta không thể phủ nhận đây là lời. Nếu thế thì chúng ta là những người không có đạo. Đấy, chúng ta đã tin nó. Anh em nói tôi không hiểu nó, tôi cũng không. Nhưng tôi đang trông đợi ngày bày tỏ nó. Hãy xem, vì này ngày đến cháy như lò lửa và mọi kẻ kiêu ngạo giống như người Mỹ và vân vân. Vâng, mọi kẻ làm sự gian ác sẽ như những gốc rạ, nó sẽ cháy. Và ngày ấy đến, ta sẽ thiêu đốt chúng nó, Chúa vạn quân phán, sẽ chẳng để lại cho chúng nó hoặc rễ. Thế thì bạn có một địa ngục đời đời trong đó như thế nào? Đấy là những ngày cuối cùng, không có nơi nào trong Kinh Thánh nói địa ngục là đời đời. Như vậy, thì phải ở trong một địa ngục. Đời đời bạn sẽ phải có một sự sống đời đời. Chỉ có một hình thức duy nhất của sự sống đời đời, và đó là những gì mà chúng ta đang đấu tranh cho. Mọi sự có một sự bắt đầu. Địa ngục được tạo ra cho ma quỷ và các sứ của nó, và sẽ bị thiêu hủy và biến mất. Đúng. Đúng không? Nhưng khi điều này xảy ra, sẽ chẳng để lại cho chúng nó hoặc rễ hoặc nhánh. Nhưng về phần họ là kẻ kính sợ danh ta, thì mặt trời của mình sẽ mọc lên. Các ngươi sẽ đi ra lớn như bò tơ của chuồng, và các ngươi sẽ dày đạp những kẻ ác. Và trong ngày ta sẽ làm điều đó, chúng nó sẽ cho dưới bàn chân. Những kẻ ác sẽ ở đâu sau thời hoạn nạn, trở thành tro bụi. Các ngươi khá nhớ lại những luật pháp của Môi-se mà ta đã truyền cho người tại Horeb. Này, ta sẽ đấng tiên tri Eli đến cùng các ngươi trước khi ngày lớn và đáng sợ đó của Chúa đến. Đó là phần cuối của ước khép lại như thế. Và đây là tân ước khép lại cũng giống như thế. Bạn sẽ trốn khỏi điều đó bằng cách nào? Không thể. Hãy xem, ta sẽ sai đấng tiên tri Eli đến cùng các ngươi trước khi ngày đó đến, và người sẽ làm cho lòng cha trở lại cùng con cái, lòng con cái trở lại cùng cha. Kẻ ức ta đến lấy sự rủa xả mà đánh đất này. Thế đấy, đó là lời của Đức Chúa Trời. Ngài đã hứa điều đó, nó phải đến. Và bây giờ, nếu bạn để ý cách điều này xảy ra, nó tuyệt vời. Nàng dâu đi ra và với chàng rể, và rồi sau đó kẻ ác bị thiêu cháy với ngọn lửa không hề tắt, và sau khi thế gian được thanh tẩy, từ nó sẽ tái tạo lại. Mọi vật phải làm điều đó, phải đi qua tình trạng gội rửa cho thanh sạch. Núi lửa sẽ phun ra trong thời đại cuối cùng vĩ đại đó, và thế gian sẽ bị thiêu hủy và phun ra lời chửi rủa, và tất cả những nơi ô uế của tội lỗi, hết thảy những gì trên trái đất sẽ đi vào hư không. Nó sẽ cháy với lò lửa hừng như vậy, đến nỗi nó sẽ giống như chất tẩy mà được gửi xuống tẩy màu của mực đen thành tạo nên ban đầu. Ngọn lửa của từ Đức Chúa Trời sẽ rất nóng, đến nỗi nó sẽ quét sạch mọi điều nhơ nhớp đi để trở lại tình trạng ban đầu của nó. Khi Satan và mọi tội lỗi bị thiêu hủy và mọi thứ, và rồi nó sẽ đến đẹp như nó đã ở trong vườn Eden. Đúng. Ồ, giờ vĩ đại đó đang đặt ngay phía trước chúng ta. Trong suốt thời kỳ hoạn nạn, bây giờ đây là những gì tôi muốn bạn để ý. Trong suốt thời kỳ hoạn nạn, sau khi nàng dâu được gọi ra và hội thánh đi qua thời kỳ hoạn nạn, 144.000 người được gọi bởi hai người làm chứng của Khải Huyền 11. Nào hãy xem, họ sẽ nói tiên tri 1260 ngày, mặc áo bao gai. Bây giờ chúng ta biết lịch La Mã này. Chúng ta đã có 28 ngày, và đôi khi 30 và 31 ngày. Nhưng trên thực tế lịch đọc điều đó 30 ngày mỗi tháng. Đúng. Và lấy 1260 ngày và chia cho 30 ngày, và anh em thấy là gì? 3 năm rưỡi một cách chính xác với nó. Đó là thì giờ đã được phân bổ, thời gian cho sứ điệp đấng Messi được giảng ra cho dân Israel. Khi Ngài trở lại và tự bày tỏ chính Ngài trong một biểu tượng khi Ngài đến. Khi Joseph bị đưa ra khỏi đất nước và bị các anh em mình từ bỏ, bởi vì ông là một người thiêng liêng. Ông có thể thấy những khải tượng và thông giải những giấc mơ. Và khi ông làm điều đó, ông đã bị sỉ nhục trong nước và bị bán với giá hầu như 30 miếng bạc. Ông đóng vai Đấng Christ chính xác, bởi vì chính linh của Đấng Christ ở trong ông, để ý những gì đã xảy ra lúc đó. Và để ý điều đó, khi ông làm điều này, ông đã bị nhốt trong tù, và một người được cứu và một người bị hư mất. Chính xác như Chúa Giêsu khi Ngài bị giam cầm trên cái thập tự, một tên cướp được cứu còn tên kia bị hư mất. Chính xác như vậy. Bị ném vào trong mộ, bị coi như đã chết, và đã được mang lên và được nhấc lên ngôi, mà không có ai có thể thấy Phaolô mà không thấy Joseph trước tiên. Đức Chúa Giêsu ngồi bên phải của Đức Chúa Trời, và không ai có thể đến với cha ngoại trừ con. Đúng vậy. Và để ý mỗi lần Joseph rời đi, khi Joseph đứng dậy từ bên phải, hãy xem, thật vinh hiển thay. Joseph ngồi đó bên tay phải của Pharaoh. Và khi Joseph đứng lên, rời khỏi ngôi đó, tiếng kèn đã vang lên. Mọi người hãy quỳ xuống. Joseph đang đến. Khi chiên con đó rời khỏi ngôi, nơi xa kia vào những ngày chấm dứt công việc hòa giải của Ngài, thì Ngài rời khỏi ngay và lấy sách chuộc tội và bước đến, mọi đầu gối sẽ quỳ xuống. Ngài kia, rồi để ý. hay để. Và khi Joseph bị anh em mình chối bỏ, ông được ban cho một người vợ dân ngoại. Potiphar gả cho ông, hay là Pharaoh ban cho ông một người vợ ngoài bang. Và ông sinh ra những đứa con dân ngoại và nửa Do Thái. Chúng được ban cho một biểu tượng vĩ đại. Khi Jacob chúc phước cho chúng, Ephraim đặt chéo tay và chúc phước cho đứa nhỏ hơn. Và hai đứa trẻ này được thêm vào 12 chi phái. Và lúc đó chỉ có 10 chi phái và ông lại chúc phước cho chúng trong chính. Và Joseph vì tiên tri, con của ông đang đứng ở đó nói, cha ơi, ông thưa cha đang đặt tay hữu chúc phước cho đứa nhỏ. Đứa này đầu lòng cha để tay hữu. Và ông nói, cha biết bằng tay cha đặt chéo, nhưng Đức Chúa Trời đã đặt chéo chúng. Tại sao? Israel có các quyền để làm một nàng dâu, nhưng họ đã chối bỏ và bán quyền thừa kế và sự đi từ người con cả là Israel tới dân mới là dân ngoại. Và những ơn phúc đi từ đó qua thập tự giá đến với dân ngoại. Nhưng để sau đó, đấy, qua đó, khi tất cả, ông đã lấy người vợ, nhưng khi những người anh trai đến mua lương thực, ồ, thật là một bức tranh. Tôi bắt đầu về những ấn, nhưng tôi thật phải nói, đấy, bởi vì các bạn có một bức tranh đẹp hơn, tôi tin, để ý. Bây giờ, khi họ xuống mua lương thực, anh em biết đấy, Joseph đã nhận ra họ ngay tức khắc. Và Joseph là người con của sự thành vượng, cho dù ông đi đâu, nơi đó luôn luôn thành vượng. Các bạn chờ đợi cho đến khi ngày lại đến thế gian. Hãy chờ đợi cho đến khi Joseph, sa mạc sẽ nở hoa như hoa hồng, và mặt trời công nghĩa mọc lên trong cánh ngài có sự chữa lành. Ôi cha ơi, tất cả cây xương rồng chung quanh Arizona sẽ đâm chồi thành những cây đẹp đẽ, và nó sẽ rất xinh đẹp. Để ở đây ông bước ra, và ông đánh lừa họ một chút. Và ông sai đến, và ông nói, cha tôi vẫn còn sống không? Hiểu không? Ông biết cha. Họ nói, còn. Nhưng anh em biết để ý khi chuẩn bị bày tỏ chính mình cho các anh em mình. Và ông ấy đã thấy cậu bé Benjamin, người em ruột đã được sanh ra từ khi ông đi khỏi. Và điều đó tượng trưng cho những người 144.000 người đang họp nhau lại ở đó bây giờ kể từ khi ngài đi khỏi. Và khi ngài trở lại, ngài đã nói, ông nhìn Benjamin, lòng ông gần như tan vỡ. Và nên nhớ, họ đã có. Họ không biết rằng ông có thể nói tiếng Hebrew. Ông hành động giống như một người Egypto. Và rồi khi điều đó được cho ông tự, muốn tự mà, và ông vẫn để ý đến cậu bé Benjamin. Và nên nhớ, ông đã bỏ người vợ mình. Nàng đang ở trong cung điện. Khi ông bày tỏ chính mình cho các anh em mình. Và cô dâu ngoại bang người vợ, sau khi Chúa Giêsu bị dân sự của chính Ngài chối bỏ, Ngài đã lấy một cô dâu ngoại bang và sẽ lấy nàng từ nơi đây để đem về cung điện của nhà cha Ngài và sẽ nhanh chóng trở lại để bày tỏ chính Ngài cho các anh em Ngài biết. 144.000 người. Lúc đó, ông đứng ở đó và nên nhớ, hãy nhìn biểu tượng thật hoàn hảo. Và khi ông trở lại nơi đó, ông nhìn xuống họ và ông nói, bắt đầu nhìn. Và họ bắt đầu nói chuyện, họ nói, này, Ruben, anh biết rằng chúng ta ở đây vì điều đó bây giờ, đấy, bởi vì anh biết những gì chúng ta đã làm. Chúng ta đã đặt anh em mình trong tình thế khó khăn này. Bây giờ chúng ta không nên bán em trai. Đó là em trai họ đang đứng ở đó, hoàng tử quyền năng đó. Đó là lý do dân Israel không thể hiểu ngài ngày nay. Chưa đến giờ họ hiểu điều đó. Và rồi, ông họ nghĩ rằng không thể hiểu tiếng Hebrew, nhưng ngay lúc đó ông đang nghe họ nói. Họ nói, bây giờ tai vạ này sẽ đến cho chúng ta. Còn Joseph, khi ông nhìn họ, ông có thể đứng lâu hơn nữa bây giờ. Nên nhớ vợ, con ông lúc đó đang ở trong cung điện. Các thánh đồ đã qua đời, không còn hiện diện nữa. Và ông nói, tôi là Joseph, em trai của các anh. Và ông chạy đến ôm lấy cậu bé Benjamin, gục đầu trên cổ mà khóc. Hiểu không? Và ông đã tỏ biết về chính ngài. Và sau đó họ nói, bây giờ chúng ta biết điều đó sẽ đến. Vì chúng ta đã bán người. Chúng ta là kẻ đã bán người đi. Chúng ta là kẻ đã cố ý giết ngươi. Bây giờ, không, đừng sầu não các anh chị làm điều đó để gìn giữ sự sống. Đó là lý do Đức Chúa Trời đã sai tôi đến đây. Và khi ngài từ bày tỏ chính ngài, Kinh Thánh đã nói như chúng ta, khi ngài từ bày tỏ chính ngài cho 144.000 người ở đó, cậu bé Benjamin của ngày nay, và số còn lại của người Do Thái đã rời khỏi chỗ đó, khi Ngài từ bày tỏ chính Ngài. Ở đâu đó mà Ngài đã mang đến những vết sẹo đó. Ngài đã phán, ồ ta đã có những người bạn của ta. Ồ, nhận ra rằng họ đã giết Đấng Messi, nhưng Ngài sẽ nói gì? Giống như Joseph đã nói, các anh đã làm điều đó để giữ gìn sự sống, không phải để cứu sự sống. Bởi vì dân ngoại sẽ không được mang vào nếu người Do Thái đã không bị đánh lừa làm cho mù mắt. Vì thế Ngài cứu sự sống của hội thánh bằng những điều họ đã làm. Vì thế là các bạn đấy, đó là lý do ngày nay họ không hiểu điều đó. Chúng ta không có một điều đó cho đến lúc giờ nó được hiểu. Bảy tiếng sấm của Khải Huyền, nguyện xin Ngài tỏ ra cho nàng dâu thấy biết sửa soạn như thế nào cho sự chuyển dịch đức tin vĩ đại. Bây giờ chúng ta hãy nhanh lên vì chúng ta còn chưa tới 15-20 phút. Vậy thì con ngựa bạch này có nghĩa gì? Chúng ta hãy đọc. Đi ra ngoài vấn đề, tôi xin lỗi vì đang ra ngoài vấn đề. Nhưng tôi đọc lại câu đó. Và tôi thấy khi chiên con đã mở ấn thứ nhất trong các ấn, và tôi nghe như là tiếng sấm, và một trong bốn con thú nói rằng, hãy đến xem, và tôi thấy kìa một con ngựa bạch. Bây giờ chúng ta hãy đọc câu thứ hai. Một con ngựa bạch, và người cưỡi ngựa có một cái cung, và kẻ ban một mão triều thiên cho người. Thế thì trước đó, và người như kẻ đã thắng. Đó là tất cả về điều đó. Đó là ấn ấy. Bây giờ chúng ta hãy tìm hiểu. Chúng ta tìm hiểu tiếng sấm có nghĩa gì. Điều đó thật hoàn toàn. Tiếng sấm là tiếng của Đức Chúa Trời khi các ấn được mở ra. Bây giờ ngựa bạch có nghĩa gì? Bây giờ đây là sự mặc khải đến. Tôi thật sự quả quyết về điều này, như tôi đang ở đây. Biết đây là lời. Tôi đã học mọi quyển sách vấn đề như tôi có thể tìm được. Như là lần cuối cùng mà tôi đã cố gắng xem xét tỉ mỉ điều đó, thật sự dạy dỗ, người đó đã bảo tôi rằng những tín đồ Cơ Đốc Phục Lâm có nhiều sự sáng về sự đến lần hai của Đấng Christ hơn bất cứ người nào khác. Vì thế tôi đã tìm một số sách, tôi đọc quyển sách Smith về Daniel và những sự khải thị, và ông đã nói rằng con ngựa trắng này đã đi ra là màu trắng, nó tượng trưng cho một người đi xâm chiếm. Và trong một sự xâm chiếm, nhiều anh em Cơ Đốc Phục Lâm ở đây biết quyển sách đó và nhiều người khác trong anh em. Và những quyển khác tôi đã đọc 2-3 quyển, tôi đã đọc và tôi không thể gọi. Và cả hai đều đồng ý rằng đó là những sự dạy dỗ đáng tin cậy, được cho là. Vì thế tôi nghĩ, ồ nếu tôi không biết, tôi sẽ chỉ nói cho họ nói. Họ đưa ra một sự cảm thán rất tốt vì điều đó. Và thật sự ý nghĩa gì? Và họ nói, ờ đây là một con ngựa bạch. Và ngựa bạch là quyền lực, một con ngựa chiến. Và nói, người ngồi trên đó là một con ngựa trắng, và là Đức Thánh Linh đã đi ra trong thời đại ban đầu và đã chinh phục thời đại ấy cho vương quốc của Đức Chúa Trời. Người đó có một cây cung trong tay và có ý nghĩa giống như thần ái tình. Người ấy bắn tình yêu của Đức Chúa Trời và người đã chiến thắng. Vậy thì điều đó nghe có vẻ rất tốt, nhưng nó không phải là lẽ thật. Không, thưa quý vị. Nó không phải. Màu trắng nghĩa là công bình. Chúng ta, các giáo sư đã dạy điều đó, rằng đó là Đức Thánh Linh chinh phục trong thời đại đầu tiên. Nhưng sự mặc khải của tôi bởi Đức Thánh Linh thì không phải cách đó. Sự mặc khải của tôi bởi Đức Thánh Linh là Đấng Christ và Đức Thánh Linh là cùng một người. Chỉ trong hình thức khác nhau. Vì thế, ở đây Đấng Christ đứng. Chiên con, chúng ta biết Ngài là chiên con. Ngài đang đứng ở đây với những quyển sách trong tay Ngài. Và đó là một người cởi ngựa bạch đi ra. Vì thế đó không phải là Đức Thánh Linh. Bây giờ, đó là một trong những sự mầu nhiệm của những ngày sau rốt. Làm sao Đấng Christ có thể là ba người trong một? Không phải là ba người khác nhau, Cha, Con và Thánh Linh là ba Đức Chúa Trời. Nhưng những tin vào thuyết ba ngôi có thể cố gắng với chúng ta. Đó là ba. Đó là sự biểu lộ cùng một người. Hay là bạn có thể gọi là ba chức vụ. Nếu bạn đang nói về những sự mục sư truyền đạo, bạn không thể nên dùng chức vụ, bởi vì thế Đấng Christ không thể nói ta sẽ cầu nguyện cho chức vụ của ta và Ngài sẽ ban cho các ngươi chức vụ. Nhưng nếu bạn muốn thực hiện điều đó, đó là ba thuộc tính của cùng một Đức Chúa Trời. Không phải là ba Đức Chúa Trời, ba thuộc tính của cùng một Đức Chúa Trời. Và vì thế làm sao Đấng Christ có thể ở đó, con ngựa trắng đi chinh phục lại, vừa đang đứng ở đây cầm một cuốn sách? Nó không phải dầu vậy. Đó không phải là Đấng Christ. Để ý bây giờ, Đức Thánh Linh, trong sự mặc khải và Đấng Christ, ấy là Đức Thánh Linh là Đấng Christ trong hình dạng khác. Đúng vậy. Để ý, chính chiên con đã mở các sách và chiên con là Đấng Christ. Và Đấng Christ không được thấy nữa từ lúc đó. Nhưng Ngài được thấy trong sách Khải Huyền. Chương thứ 19 đang cởi ngựa bạch đến. Nếu anh em muốn đọc điều đó, chúng ta hãy lật Khải Huyền 19 câu 11. Và chúng ta hãy đọc thật nhanh bây giờ. Chúng ta không có đủ thời. Tôi hy vọng thì đó sẽ rõ ràng hơn. 19 câu 11 bắt đầu ở câu 11 và đọc xuống đến câu 16. Và bây giờ tôi thấy trời mở ra. Kìa, một con ngựa bạch hiện ra, không phải dưới đất, mà trên trời. Và đấng cởi ngựa ấy gọi là đấng thành tín, chân thật, và Ngài xét đoán và chiến đấu. Mắt Ngài như những ngọn lửa, và trên đầu Ngài có nhiều mão triều thiên. Và Ngài có một danh được ghi mà không ai biết được. Tôi muốn nói, có thể ngừng lại một phút. Trời ơi, tôi có một quan điểm đáng tin cậy. Không ai biết nó. Anh chị em đã bao giờ biết rằng danh của Ngài là Jehovah là không đúng chăng? Ai cũng biết điều đó. Tiến sĩ Veil, ông biết điều đó đúng. Những dịch giả có thể họ đến bằng J-U-H-V. Tôi muốn nói thế, không phải là Jehovah, họ không thể đụng đến nó. Họ không biết nó là gì, gọi nó là Jehovah. Hãy xem, mỗi lần có một chiến thắng hay là một điều gì đó diễn ra, một danh được thay đổi. Hãy xem thời của Abraham. Lúc đầu tên ông là Abraham và ông không bao giờ có thể đứa con ấy đổi thành Abraham. Còn Sarai không thể có gì khác ngoài một tử cung không sanh sản cho đến khi bạc được đổi tên thành Sarah. Jacob có nghĩa là kẻ chiếm đoạt, kẻ lừa dối. Và đó là những gì? Ông đã mặc áo da cừu vào người và lừa dối người cha tiên tri của mình. Để lấy, ông đã đặt những nhành bạch dương làm cho chúng có đốm để gia súc đến uống nước. Chiên và gia súc có rằn và có đốm. Không gì khác một kẻ lừa dối. Nhưng một đêm kia ông nắm được điều gì đó đúng và ông biết nó là chân chính. Và ông ở lại với nó và nắm giữ cho đến khi ông thắng. Và tên của ông được thay đổi và được gọi là Israel. Có nghĩa là hoàng tử với quyền năng trước Đức Chúa Trời. Đúng thế không? Người đã thắng mọi sự. Simon là một người đánh cá. Nhưng khi đức tin ông bắt được và biết đó là Jesus, khi Ngài đã phán với ông, Ngài là đấng Messi, và nói tên của ông với tên của cha ông là thắng và đổi tên Simon thành Phi-e-rơ. Saul-lơ, cái tên tốt đẹp. Saul-lơ là một vị vua của một thời của Israel, như ông, một Saul-lơ. Có lẽ làm một vua thì ổn, nhưng làm sứ đồ thì không được. Vì vậy Chúa Giêsu đã đổi tên ông từ tên gì? Từ Saul-lơ thành Phao-lơ. Hãy nhìn xem các con trai của sấm sét. Và Chúa Giêsu, tên của Ngài khi còn ở trên đất là đấng cứu chuộc. Giêsu khi Ngài còn sống ở thế gian, Ngài là đấng cứu chuộc, điều đó đúng. Nhưng khi Ngài đã chinh phục sự chết và âm phủ và đắc thắng chung, được cất lên, Ngài đã nhận lãnh một danh mới. Đó là lý do anh em họ hết cách họ làm. Điều đó sẽ được mặc khải trong những tiếng sấm. Để ý những sự mầu nhiệm, Ngài đang đến, cởi ngựa, phải có điều gì đó thay đổi hội thánh này. Anh em biết đấy. Hãy để ý, không người nào biết ngoài ra chính Ngài. Bây giờ để ý, không người nào biết, và Ngài mặc áo nhúng trong huyết, và danh Ngài được xưng là lời của Đức Chúa Trời. Ồ, cha ơi. Xin hãy để ý. Và các đạo binh trên trời đều mặc vải gai mịn, trắng và sạch, cởi ngựa bạch theo Ngài. Và có một lưỡi gươm bén ở miệng Ngài ra, mà Ngài sẽ lấy nó mà đánh các dân. Và Ngài sẽ cai trị họ bằng một cây gậy sắt. Và Ngài dày đạp thùng rượu, cơn thành nộ kinh khiếp của Đức Chúa Trời toàn năng. Và trên áo tơi và trên đùi Ngài đã có đề một danh là vua của các vua và chúa của các chúa. Ở đó đấng Messi đến, Ở đó Ngài, đấy, không phải một người này ngồi trên ngựa này ở đây. Hãy xem, ở đây Ngài đang đứng với quyển sách trong tay Ngài. Ở đây công tác cứu chuộc thì Ngài chưa nhận lấy địa vị của Ngài. Vì thế đó không phải là đấng Christ đi ra, nhưng là Đức Thánh Linh. Tôi không đồng ý với họ những vĩ đại đó. Không, thưa quý vị, tôi không muốn làm điều đó. Nhưng đây là điều mà sự mặc khải đã nói với tôi. Nếu các bạn có một điều gì khác ở điều đó, anh em thấy tin cách đó. Và để đấng Christ không được thấy nữa. Đó, từ lúc ấy ở đó, nhưng Ngài đang ngồi trên một con ngựa bạch. Vì thế nếu người này đang cưỡi ngựa bạch, thì người đó chỉ là một kẻ giả mạo của đấng Christ. Anh chị em hiểu điều đó không? Hãy để ý. Người cưỡi trên con ngựa bạch không có một tên nào cả. Người đó có thể dùng 2-3 danh hiệu đấy, nhưng không có danh nào cả. Nhưng đấng Christ sẽ có một danh. Nó là gì? Lời của Đức Chúa Trời. Ban đầu có lời, là lời của Đức Chúa Trời, và lời là Đức Chúa Trời. Và lời đã trở nên xác thịt. Người cưỡi ngựa này không có tên, nhưng đấng Christ gọi là lời của Đức Chúa Trời. Đó chính là Ngài. Ngài được gọi như thế. Bây giờ Ngài đã có một danh mà không ai biết. Kẻ này không được gọi tên gì cả. Nhưng kẻ đó trên con ngựa bạch, người cưỡi ngựa không có một mũi tên trên, cho cây cung của mình. Người đó có một cây cung, nhưng không nói gì về những mũi tên nào. Cho nên người đó là một kẻ lừa gạt. Có thể người ấy có nhiều tiếng sấm, nhưng không có xét chớp sáng. Nhưng nếu em thấy đấng Christ có cả ánh sáng và sấm, vì ra từ miệng Ngài một thanh gươm sắc hai lưỡi, vì Ngài trừng phạt tất cả các nước với nó. Còn kẻ này không thể trừng phạt gì, nhưng hắn đang đóng vai một kẻ đạo đức giả. Hắn đang đi ra cởi trên một con ngựa bạch, đi đến đâu cũng thắng. Đấng Christ có một thanh gươm bén, và để nó đến từ miệng của Ngài. Lời hằng sống, đó là lời của Đức Chúa Trời bày tỏ cho đầy tớ của Ngài. Giống Ngài đã phán Môi-se, hãy đi, đứng ở đó và giơ gậy ngươi lên. Chắc chắn là thế. Những gì ông nói, Ngài đã làm. Đức Chúa Trời và lời Ngài thì cùng một người. Đức Chúa Trời là lời. Thế thì người cởi ngựa bí ẩn này của thời đại hội thánh đầu tiên là ai? Người đó là ai? Chúng ta hãy suy nghĩ về điều đó. Người cởi ngựa bí ẩn này mà đi ra trong thời đại hội thánh đầu tiên và cởi ngựa đi thẳng ra khỏi sự vĩnh cửu, đi đến sự chấm dứt. Ấn thứ hai tiếp tục và đi ngay vào sự kết thúc. Ấn thứ ba tiếp tục và cũng đi thẳng vào sự kết thúc. Ấn thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy và mỗi ấn của chúng bay lượn ra. Và vào lúc cuối cùng, những cuốn sách này mà đã được cuốn lại suốt thời gian này và những sự màu nhiệm này. Rồi những sự màu nhiệm được lộ ra để biết đó. Nhưng trên thực tế, chúng đã bắt đầu có từ thời đại hội thánh đầu tiên, bởi vì đã nhận lãnh sứ điệp giống như thế này. Người cưỡi ngựa bạch đi ra. Người đó là ai? Và người đó mạnh mẽ trong năng lực xâm chiếm của mình. Kẻ đó là một người có quyền lực xâm chiếm. Anh em muốn biết tôi nói người đó là ai không? Đó là Antichrist. Đó chính xác là hắn. If an antichrist, Jesus said that the two would be so close together and so it would deceive the very elected, the bride. Để lừa dối chính kẻ được chọn như kẻ thay được. Antichrist chính là linh của Antichrist. Nên nhớ trong những thời đại hội thánh, khi chúng ta đã mở ra thời đại hội thánh đầu tiên, chúng ta thấy rằng Đức Thánh Linh chống lại điều nào đó. Họ đã khởi đầu trong thời đại hội thánh đó. Và điều đó được gọi là những việc làm của đảng Nicola. Anh em nhớ điều đó không? Nico có nghĩa là chinh phục. Lady có nghĩa là giáo hội. Nicola chinh phục những người thế tục, lấy Đức Thánh Linh ra khỏi hội thánh và cho tất cả, để cho người đó chủ hết thảy những gì thuộc về đó. Anh em đã đi qua điều đó. Chú ý, đảng Nicola là một ý kiến cho một giáo hội, nó trở nên một học thuyết. Và trong thời đại hội thánh thứ ba, nó là một quyền lực. và họ đã có một hội nghị Nice. Và rồi, nó được làm thành một giáo lý trong một hội thánh. Và điều đầu tiên đã xảy ra là gì? Một tổ chức được tạo ra từ đó. Bây giờ, điều đó đúng không? Hãy nói cho tôi biết giáo hội đầu tiên được tổ chức đến từ đâu? Giáo hội Công giáo La Mã. Hãy nói cho tôi biết nếu Khải Huyền không nói trong khách Khải Huyền 17 rằng đó là điếm đỉ và những con gái của nó là gái điếm. Đó là điều chúng giống như đã tổ chức với nó. Những gái điếm đã lấy những sự ghê gớm nhơ nhớp của sự gian dâm của họ làm những giáo lý. Dạy dỗ của giáo lý những điều răn của người ta. Hãy xem. Kẻ đó khởi sự chinh phục. Kẻ đó không có mão triều thiên, người cởi ngựa trắng. Một cái cung và một mão triều thiên được ban cho người. Người không có mão triều thiên lúc khởi đầu, nhưng một mão triều thiên đã được ban cho người để. Sau đó mão triều thiên được ban cho người. Vâng, ba trong số họ. Ba trên một. Và sau 300 năm sau, người bắt đầu tiến hành một linh của đảng Nicola để hình thành một tổ chức giữa dân sự. Và rồi giữ nó tiếp tục trở nên một ý kiến, rồi nó trở thành một giáo lý. Anh em nên nhớ Đấng Christ đang phán lại. Người ghét những việc làm của đảng Nicola mà ta cũng ghét nữa. Cố gắng chinh phục lấy Đức Thánh Linh, chỉ có một người thánh duy nhất. Và chúng ta vừa đọc điều đó ở trên. Phaolô đã nói về điều đó. Kẻ đó sẽ ngồi trong những ngày cuối cùng và cái đó không thể được tỏ ra đến ngày sau đó. Rồi ngài sẽ thấy Đức Thánh Linh, Đức Chúa Trời ra khỏi đó. Ngày nay người đó dùng ngụy trang dưới hình thức một con ngựa trắng. Hãy theo dõi cách hắn thay đổi từ con ngựa bạch trong vài phút. Kẻ đó không chỉ trở nên một con ngựa bạch mà hắn còn trở nên một con thú có nhiều đầu và sừng. Ngựa bạch, hắn là một kẻ lừa dối bây giờ, và đó là nguyên nhân người ta không. Nhưng bây giờ để nó sẽ bị tỏ ra bởi lời Kinh Thánh. Để khi đảng Nicola đó, Antichrist, rốt cuộc kẻ đó hiện thân trong hình hài của một con người, và người đó được ban cho mạo triều thiên. Khi người đó khởi đầu như một linh Nicola trong hội thánh, kẻ đó là một linh. Nhưng 300 năm sau, người đó trở thành một giáo hoàng. Và rồi người đó đòi mão triều thiên. Lúc đó, người không có mão triều thiên. Nhưng sau đó đấy, khi có người một mão triều thiên, khi linh đó trở thành một hiền thân. Hiểu không? Người đó trở nên một con người. Học thuyết Nicola trở nên một con người. Người ta không thể làm điều đó bởi vì người đó chỉ là một học thuyết. Thật tuyệt vời. Để ý. Và khi Đức Thánh Linh này mà chúng ta có trở thành một hiền thân với chúng ta, Đấng đang ở giữa chúng ta bây giờ trong hình thức của Đức Thánh Linh, trở nên hiền thân với chúng ta trong cùng một ngôi của Chúa Jesus Christ, chúng ta sẽ đòi mão triều thiên cho Ngài, vua của các vua. Đúng thế. Bây giờ, nên nhớ khoảng thời gian Đấng Christ đến trên ngôi. Antichrist cũng đến ngồi trên ngôi của nó, Judah. Khoảng thời gian Đấng Christ lìa khỏi thế gian, Judah đã lìa khỏi trái đất. Gần như thời gian Đức Thánh Linh trở lại, Antichrist cũng trở lại. Anh em biết Giăng đã nói ở trên đây, hỡi các con cái bé mọn, ta không muốn các con, là kẻ đã đến rồi, đang hành động cho các con không vân phục. Thế thì Antichrist, hắn đã ở đó, bắt đầu hình thành trong linh đảng Nicola, đã làm thành một, không có gì lạ. Tôi đã ghét điều đó. Có một điều, nó đã xuất hiện. Anh chị em hiểu điều đó. Và tôi đã... Và bây giờ, linh đó hóa thân thành người. Và người ta đã đòi mão triều thiên. Và nó ở ngay đây này. Như những gì Kinh Thánh đã nói, người ta sẽ làm với nó thật hoàn hảo. Sự xuất hiện dưới dạng người, nó biến thành một con người. Hãy đọc. Hoặc đúng hơn là cách mà Daniel nói thế nào và kẻ đó sẽ đến. Anh chị muốn học điều đó không? Tốt lắm. Hãy lắng nghe, chúng ta hãy trở lại với Daniel. Hãy lật sách Daniel và chúng ta sẽ đọc chỉ trong lát. Và chúng ta sẽ không thể kéo dài thêm 15, 20 hay 30 phút. Hãy gần như thế. Được chứ? Chúng ta hãy lấy Daniel chương thứ 11. Và chúng ta hãy lấy câu thứ 21. Ở đây Daniel, bây giờ Daniel đang nói cách mà kẻ này sẽ lên nắm quyền như thế nào. Lại có kẻ bị ổi sẽ đứng lên kế vị, nói về Roma. Mà người ta không tôn người làm vua. Hãy để ý. Nhưng kẻ ấy sẽ đến lúc trong lúc yên ổn, đến trong lúc yên ổn, dùng lời xiểm nịnh mà mưu lấy nước. Thật chính xác như những gì nó đã làm. Đó là những gì mà Daniel đã nói Antichrist này sẽ làm. Kẻ đó sẽ thích hợp với địa vị của dân chúng. Và nó sẽ thích hợp với thực đơn của họ dành cho thời đại này, dành cho cái giáo hội. Vì trong thời đại hội thánh, người ta không muốn có lời Đấng Christ, nhưng họ muốn có giáo hội. Điều trước tiên họ không hỏi bạn, bạn thuộc giáo hội nào, giáo hội gì. Họ không muốn Đấng Christ là lời. Bạn đi, nói với họ về lời thẳng thắn như thế nào. Họ không muốn, họ muốn có một điều gì đó, cứ sống bất cứ cách nào họ muốn mà vẫn thuộc về giáo hội và nhận lời chứng. Đó đó. Vì thế, kẻ đó hoàn toàn. Và nên nhớ, người đó cuối cùng được gọi là nàng trong Kinh Thánh. Còn người đàn bà đĩ điếm và các con gái thật thích hợp cho các hóa đơn của thời đại này. Đức Chúa Trời đã hứa điều đó. Khi lời bị chối bỏ, thì họ trở lại với những ham muốn của họ. Hãy đọc Tê-sa-lô-ca lại lần nữa. Tê-sa-lô-ca nhì. Bác bỏ, chối bỏ lẽ thật, họ sẽ được cho một tâm trí tội lỗi. Và sẽ tin điều dối giả và sẽ bị trừng phạt vì điều đó. Vậy đó là những gì mà bây giờ chúng ta phải là ham muốn của hội thánh. Và ta sẽ thực sự khiến chúng nó tin tưởng rằng đó là lẽ thật, bởi vì ta sẽ cho chúng một tâm trí bại hoại. Bây giờ chúng ta hãy nhìn ở đây điều này Kinh Thánh nói, như Janet và Jambe đã chống lại Môi-se thế nào. Những kẻ này cũng giống lại thế ấy trong ngày sau rốt, với tâm trí bại hoại không chịu nổi lẽ thật. Và sẽ quay lưng với ân điển của Đức Chúa Trời và đi vào sự dâm đảng, từ chối Chúa là Đức Chúa Trời. Bây giờ anh em thấy nó ở đâu? Không chỉ công giáo. Đó là toàn bộ sự việc. Hết thảy nó là một thế giới. Đó là người cởi ngựa trắng ấy dưới cách của một giáo hội công nghĩa màu trắng, những sự nhưng thật sự là một Antichrist. Nhìn thì như thật. Họ chống lại quá gần gũi đến nỗi lừa dối chính kẻ được chọn. Và kẻ đó đây này, nó đã bắt đầu cởi ngựa trong thời đại hội thánh đầu tiên. Giờ đây nó tiếp tục cởi ngựa đi. Bây giờ hãy xem nó. Em nói con đường trở lại thời đại các sứ đồ. Thế rồi trong thời đại hội thánh kế tiếp thì nó trở thành một giáo lý trong giáo hội. Trước tiên nó chỉ là một ý kiến, rồi trở thành một giáo lý. Đặc sắc nhất những người có danh tiếng ăn mặc bánh bao, học thức cao, lịch sự đã không muốn tất cả những điều đó thực hiện. Không, họ muốn tất cả phải là một giáo hội. Và tất cả chúng ta đi qua hội nghị Nice. Rồi khi họ đến đã chiếm nhà thờ và lấy những giáo công giáo Roma, Roma ngoại giáo và một số điều mê tín dị đoan, và đã nhận thần dân ác tặc tê, nữ vương trên trời, và biến nó thành Đức Mẹ Mary, tạo ra những người cầu thay này thuộc về những kẻ chết, và nhận miếng bánh xốp tròn đó mà nó vẫn còn, và gọi nó là thân thể của Đấng Christ, bởi vì nó tượng trưng cho mẹ của thiên đàng. Một người công giáo đi ngang, bởi vì sự sáng ấy đang cháy trong đó được cho là bánh thánh thì ngực với Đức Chúa Trời, khi mà nó chẳng là gì trên đời ngoài chủ nghĩa ngoại giáo thật rõ ràng. Tôi thật sự không hiểu điều đó. Vâng, đúng vậy. Vâng, thưa quý vị, tôi hiểu điều đó. Bây giờ để ý hồ châu ơi. Làm sao họ có thể làm như vậy? Và họ được ban cho sự ham muốn. Điều đó đúng, quý vị. Không, thưa quý vị. Nếu quý vị không muốn làm điều đó, nếu quý vị không muốn kiểm điểm lại với cách sống thuộc về Đức Chúa Trời và các thứ, và thờ phượng. Đức Chúa Trời không khiến ai làm điều đó. Nhưng xin, nếu tên anh chị em được ghi trong sách sự sống của chiên con trước khi tạo dựng, anh chị em sẽ quá hạnh phúc để thực hiện nó. Anh chị không thể nhờ đợi để phúc được thi hành nó. Hãy nhìn ở đây, anh em nói tôi sẽ cho anh em hiểu, tôi đúng là sùng đạo. Hãy xem ai có thể nói những thầy tế lễ không tin kính trong thời của Đức Chúa Giêsu? Ai có thể nói dân Israel đã không tin kính trong đồng vắng, ngay cả Đức Chúa Trời đã ban phước cho tôi rất nhiều lần, và Ngài cũng đã ban cho họ, thậm chí họ đã không phải làm việc để kiếm sống. Và Chúa Giêsu đã phán họ, mỗi người trong họ đều đã đi lạc và chết và hư mất. Tổ phụ của chúng tôi họ nói, ăn mana trong đồng vắng, trong 40 năm, Chúa Giêsu phán, và họ mỗi người đều chết, bị phân cách Đức Chúa Trời. Ngài phán, nhưng ta là bánh sự sống, đến từ Đức Chúa Trời. Ai ăn bánh này, người ấy sẽ chẳng bao giờ chết. Ngài là cây sự sống. Để ý. Đúng làm sao? Cách mà khi Chúa Giêsu đến, những thầy tế lễ, bạn thân mến, không ai có thể nói họ không phải là một người tốt. Rồi cho họ đã bước đi trong đường lối luật pháp đẹp đẽ. Mọi sự giáo hội ấy nói họ đã thi hành. Và vì thế Ngài bước ra, anh em biết Chúa Giêsu đã gọi họ là gì không? Đừng nghĩ bây giờ, bởi vì các ngươi thuộc về tổ chức đó, thì người đó, và Chúa Giêsu phán, các ngươi thuộc về cha của các ngươi là ma quỷ. Ngài phán, mỗi lần mà Đức Chúa Trời, các ngươi đã ném đá người và ném người vào trong mồ mả, và bây giờ các ngươi đi ra, không phải là giáo hội công giáo đã làm vậy sao? Hãy xem John và Thánh Patrick và hết thảy những con sông, và rồi lại đào thân thể của John của Aslan và đốt cháy bà vì cho là phù thủy. Các ngươi thuộc về cha của các ngươi là ma quỷ. Chính xác là thế. Điều này sẽ đi khắp thế giới. Đó là những gì Chúa Giêsu đã phán. Quý vị nghĩ điều đó tốt không? Trông như khá tốt con ngựa trắng đó. Nhưng hãy xem quý vị, đó chính xác những gì đang cởi nó. Bây giờ, những Ngài đã phán, họ muốn nó. Vì thế Ngài sẽ nên nhớ người đàn bà tài giám này trong Khải Huyền 17. Bà ta là một sự huyền bí. Sự huyền bí Babylon mẹ của những kẻ tà dâm. Và dân đã nhìn bà ta thật sự giống như người này. Hãy xem chờ đợi. Hiểu không? Những anh em để ý đó. Những gì đã xảy ra là đây rằng người là nhìn những điều huyền bí đó. Bà ta đã say máu những người tử vì đạo của Đấng Christ. Một giáo hội đẹp đẽ đặt ở đó được tô điểm. Và bà ta cầm một cái chén trong tay đầy những đồ gớm ghiếc. Những sự tà dâm là gì? Là sống không có nghĩa. Đó là giáo lý bà ta đang đưa ra. Lấy lời của Đức Chúa Trời và làm nó không còn ảnh hưởng. Và tất cả loại khác vớ vẩn kiểu này. Vua thế gian phạm tội gian dâm với nó. Ồ, các bạn nói, nhưng là mẹ của những cái điếm đấy cũng giống như nó đã là. Thế vậy. Điều gì đã xảy ra khi nhà cải chánh đã qua đời và sứ điệp của người chết đi? Quý vị đã tổ chức nó ra nó, đặt một đám người của Ricky vào trong đó. Quý vị đã không muốn ở lại sống với lời. Thay vì sống đúng với lời, họ ở lại ngay đó. Đây đúng là nó rồi. Quý vị đừng làm vậy. À, ngày đó, ngày ở đó. Để ý. Đó là một việc chúng ta muốn đụng đến. Ông là một con người ưu tú bị hủy diệt dân sự của Daniel. Bạn tin điều đó không? Bây giờ tôi sẽ thực hiện điều đó. Nếu các bạn thật sự giúp đỡ và nhân nhượng, tôi sẽ nói thật nhanh. Nhưng tôi không muốn làm cho rõ ràng bởi vì Đức Thánh Linh ban cho tôi. Điều đó chắc chắn như tôi đang đứng ở đây, hiểu không? Bây giờ, nhìn xem chúng ta sẽ trở lại với Daniel một chút. Tôi muốn đọc đôi điều với các bạn. Hãy nhớ trong Daniel 9. Và tôi muốn đọc câu 26 và câu 27 của Daniel 9. Và hãy xem nếu người đó là kẻ đến để hủy diệt dân sự. Và sau 62 tuần lễ đó, Đấng Messi sẽ bị trừ đi. Đó là 62 tuần lễ. Không phải cho chính Ngài, nhưng cho dân sự và vua. Đó là giới chức sắc tôn giáo ở đây. Hầu đến, mà sẽ đến. Sẽ hủy phá thành và nơi thánh, và cuối cùng nó sẽ bị như nước lụt ngập lớn. Và có sự tranh chiến cho đến cuối cùng những sự hoang vu đã định. Tôi muốn hỏi các bạn đôi điều. Sau khi Đấng Christ bị trừ đi khỏi đất, trong 3 năm rưỡi chức vụ của Ngài và điều gì đã phá hủy đền thờ? Ai đã phá hủy đền thờ? Roma, chắc chắn. Constantine hay là không? Tôi xin lỗi, Titus, tướng của Roma, ông đã phá hủy vua. Hãy xem người này, đến ngay ở dưới. Khi Chúa Giêsu hạ sanh, con rồng đỏ trên trời đuổi theo người đàn bà, hầu nuốt con trẻ của bà ngay khi nó sanh. Đúng thế không? Ai nói là nuốt đứa trẻ khi nó mới sanh? Hiểu không? Đó là con rồng đỏ. Tại đây nó là vua của bạn. Mỗi người họ thật giống nhau. Nuốt đứa trẻ. Đức Chúa Trời đã bắt đứa trẻ đó lên thiên đàng và đặt ngôi của Ngài. Đó là Đấng Christ hiện giờ. Bây giờ, hãy xem kẻ đó làm gì. Bây giờ, tôi tin rằng tôi đang nói chuyện. Có thể anh Robertson đã có mặt hôm nay. Không về điều đây, nhưng thực sự giống nhau. Tôi tin tôi đang giảng về điều này. Trước đây không lâu, điều gì sẽ xảy ra cho nước Mỹ trong tình thế? Bây giờ chúng ta đang trả nợ bằng thuế mà sẽ trả trong 40 năm từ hôm nay. Điều đó thật sự quá sự hiểu biết của chúng ta làm sao? Bạn đã từng mơ mở đài khai trên đó, hoặc vành đai sự sống và lắng nghe nó. Tại sao? Chúng ta bị phá sản hoàn toàn. Chỉ thế thôi. Vì gì vậy? Vàng chất đầy kho, còn trái phiếu thì người Do Thái giữ. Nó sẽ ở Roma. Bây giờ hãy xem. Chúng ta biết ai làm những kho hàng bách hóa quan trọng. Nhưng Roma có vai trò quan trọng lớn. Phần còn lại của nó là của người Do Thái. Bây giờ hãy theo dõi điều này. Và kẻ ấy xác lập giao ước với nhiều người trong một tuần lễ. Bây giờ để. Và trong những tuần ấy, người sẽ khiến của lễ chay dứt đi. Vì kẻ ấy sẽ làm nó hoang tàn bởi sự lan tràn của điều gớm ghiếc, thậm chí đến kỳ cuối cùng. Và điều đã định sẽ được đổ ra trên kẻ hủy phá. Hãy xem. Kẻ ấy thật là kẻ gian xảo. Hắn đây rồi, bây giờ chúng ta có sức mạnh của mình và biết. Chúng ta biết rằng cưỡi ngựa bạch là. Chúng ta biết rằng kẻ đó sẽ tiến tới. Vì thế Roma ngoại giáo là gì? Đã bị xuyên tạc thành Roma ngoại giáo. Bây giờ hãy xem, trong kỳ cuối cùng, không phải trong những ngày đầu khi Đấng Christ đang giảng đạo, nhưng trong kỳ cuối cùng, phần cuối của tuần lễ, và chúng ta sẽ lấy, và Đấng Christ sẽ nói tiên tri trong 3 năm rưỡi, và 3 năm rưỡi chưa được xác nhận. Và vua này trong lúc đó đã lập một giao ước với dân sự của Daniel, là dân Do Thái. Đó là lúc nàng dâu được đem ra bây giờ, để trong nửa tuần cuối cùng của Daniel, dân sự lập một giao ước. Vua này lập một giao ước với Roma, lập một giao ước với họ, không nghi ngờ gì về việc lập một giao ước cho sự thịnh vượng. Vì Công giáo và người Do Thái nắm giữ sự thịnh vượng của thế giới. Tôi đã ở Vatican. Tôi đã thấy vương miện ba tầng. Được cho là có một cuộc nói chuyện ngắn với giáo hoàng. Baron von Blumberg đã xin được điều đó cho tôi vào một buổi chiều thứ tư lúc 3 giờ. Và khi họ dẫn tôi đến gặp vua, họ đã vén gấu quần tôi lên, bảo tôi không được đi mà quay lưng lại. Tôi phải làm gì trước người này? Họ đáp, anh chỉ đi vào quỳ đầu gối xuống. Nói tôi điều đó không? Điều đó thì không thưa quý ngài. Tôi nói tôi sẽ gọi bất cứ người nào là anh em nếu họ muốn. Tôi sẽ gọi người đó là mục sư cao quý. Nhưng tôn thờ một người, điều đó hoàn toàn chỉ thuộc về Đức Chúa Giêsu Christ. Không hôn tay người nào như thế. Không thật vậy. Vì thế, nhưng tôi đã đi qua hết Vatican. Tại sao? Bạn không thể mua nó với 100 tỷ tỷ đô la. Tại sao bạn có một và cứ suy nghĩ sự thịnh vượng của thế giới? Kinh Thánh đã nói, được tìm thấy trong nó. Chỉ nghĩ về những nơi vĩ đại hàng tỷ lần. Tại sao chủ nghĩa cộng sản nổi dậy ở nước Nga? Nó thật sự khiến tôi đau lòng khi nghe quá nhiều mục sư truyền đạo họ la về chủ nghĩa cộng sản, mà họ thậm chí không biết họ đang nói Bibo về điều gì. Đúng thế. Chủ nghĩa cộng sản không là gì cả. Nó chỉ là một công cụ trong tay của Đức Chúa Trời để mang sự trả thù trên đất vì huyết của các thánh đồ. Đúng vậy. Và sau khi hội thánh được cất đi, Roma và dân Do Thái sẽ lập một giao ước với nhau. Và Kinh Thánh đã nói họ sẽ lập giao ước với dân thánh. Và bây giờ để họ sẽ thực hiện điều đó, bởi vì nước này sẽ bị vỡ nợ. Và phần còn lại của thế giới mà dựa trên bản vị, nếu chúng ta đang sống khỏi nộp thuế, không có những hóa đơn định kỳ, trong 40 năm tới, chúng ta sẽ sống ở đâu? Chỉ có một điều duy nhất có thể xảy ra, đó là thu về trong hệ thống tiền tệ và trả hết những trái phiếu. Và chúng ta không thể thực hiện điều đó. Phố Wall sở hữu chúng, và phố Wall được kiểm soát bởi người Do Thái. Phần còn lại là của Vatican, và người Do Thái nắm phần còn lại của nó ở phố Wall và thương mại của thế giới. Chúng ta không thể thu nó về. Và nếu họ có thể làm điều đó, những anh chàng whisky và hết thảy những hãng thuốc lá này mà hàng lần tỷ đô la mỗi năm, và xóa sổ tất cả thuế lợi tức của họ về những bức tranh cổ tầm thường và những thứ như thế, và đi ra tại đó Arizona và mua hàng triệu mẫu đất hay là hàng ngàn và đào những giếng nước lớn $50,000 và trả hết nó với thuế lợi tức, và người ta sẽ đưa bạn vào tù nếu bạn không trả nợ. Nhưng họ đã tháo nhanh giấy nợ và ném nó vào những cái giếng rồi cho. Rồi người ta làm gì? Họ đưa những dự án mà nhà cửa trong đó và sự thay đổi hoàn toàn tiếp theo bằng tiền bạc. Họ đã đầu tư và đặt nhà cửa nhiều dự án ở trong đó, bán chúng để lấy hàng triệu đô la. Bạn nghĩ họ, những con người đó sẽ xóa hiệp để thay đổi tiền tệ chăng? Giống như anh chàng này dưới đây, anh ta tên gì? Castro. Điều thông minh duy nhất anh chàng này đã từng làm lúc ấy, khi anh ta hủy bỏ những hợp đồng, trả hết cho họ. Để ý. Nhưng chúng ta không thể làm điều đó. Những gã này sẽ không để cho chúng ta làm điều đó. Và thế thì có một điều duy nhất là làm. Giáo hội Công giáo có thể xóa sổ nó. Nó là nơi duy nhất có tiền. Và nó có thể làm điều đó. Và nó sẽ làm. Và để thực hiện được điều đó, để có được điều đó, nó sẽ thỏa hiệp với người Do Thái. Lập một giao ước. Và khi nó lập giao ước này với người Do Thái, bây giờ, nên nhớ, tôi sẽ lấy điều này từ Kinh Thánh. Và bây giờ, khi nó làm điều này và lập giao ước này, chúng ta để trong Daniel 8 câu 23 và 25. Kẻ đó sẽ nhờ quyền thuật gây nên trước gian dối mình được thành lợi. Và trước gian dối, và người đó lập giao ước này với Do Thái, và ở giữa của điều này, người hủy giao ước của mình ngay khi vua ấy có được điều ấp ủ đã lâu và lấy được tiền của dân Do Thái lâu nay trói buộc. Và khi hắn thực hiện điều đó, ồ chao ôi, người đó được gọi là Antichrist cho đến cuối thời đại hội thánh. Vì người là người và con cái mình chống lại đấng Christ và lời. Người này được gọi là Antichrist. Bây giờ người sẽ nắm giữ tiền bạc. Đó là nơi chúng ta nghĩ. Chỉ một phút trong khi tôi nói điều này. Người đó được gọi là Antichrist. Và sẽ được gọi là Antichrist trong mắt của Đức Chúa Trời cho đến kỳ cuối cùng. Bây giờ, nhưng rồi người đó sẽ gọi cái gì khác. Bây giờ, khi người nắm sự kiểm soát tất cả tiền bạc, thì người sẽ phá vỡ giao ước với dân Do Thái. Như Daniel đã nói, người sẽ làm điều đó trong giữa nửa 70 tuần lễ cuối. Và thế thì, thưa anh em, người đó sẽ làm gì? Người đó sẽ có tất cả sự trao đổi mậu dịch và thương mại của thế giới, một hiệp ước với thế giới, bởi vì người nắm giữ sự thịnh vượng của thế giới hoàn toàn. Và trong suốt thời gian đó, hai vị tiên tri sẽ dấy lên ra mặt và triệu tập 144.000 người đó. Và điều gì sẽ xảy ra? Rồi dấu hiệu của con thú trong Khải Huyền 13 sẽ bắt đầu, bởi vì người nắm giữ hết thảy sự buôn bán, mậu dịch và mọi thứ trên thế giới. Dấu hiệu của con thú sẽ được đưa vào mà không ai có thể mua hoặc bán, ngoài trừ người mà có dấu của con thú. Tạ ơn Đức Chúa Trời, Hội Thánh sẽ được hưởng 3 năm rưỡi tuyệt vời trong vinh hiển, sẽ không phải trải qua điều đó. Bây giờ để ý, vào kỳ cuối cùng, lúc cuối cùng của những thời đại Hội Thánh bây giờ, người được gọi là Antichrist, và điều gì chống lại đấng Christ là Antichrist. Và bất cứ điều gì chống lại lời là chống lại đấng Christ, vì đấng Christ là lời, vậy thì kẻ ấy là Antichrist. Rồi trong Khải Huyền 12 câu 7 câu 9, khi Satan bị đuổi ra, nguyên cáo, bạn muốn, bây giờ chúng ta có thời gian sẽ kết thúc sau 20-25 phút. Nhưng trong Khải Huyền 12 câu 7 câu 9, Satan là linh và ma quỷ mà giờ đây ở trên đó, kẻ kiền cáo anh em chúng ta. Đúng thế. Hội thánh được cất lên và Satan bị đuổi ra. Khi hội thánh đi lên, Satan đi xuống. Và rồi chính Satan hóa thân thành Antichrist và được gọi là con thú. Rồi Khải Huyền 13, con thú đưa ra con dấu. Hiểu không? Khi Ngài cho phép, chỉ lúc ấy Cơ Đốc giáo rời khỏi trái đất trong sự thánh tẩy của nó là bởi vì Ngài cho phép. Hãy nhớ quay lại đây trong ngồi trong đền thờ của Đức Chúa Trời, tự xưng là Đức Chúa Trời, tha thứ tội lỗi, và điều đó sẽ tiếp diễn bởi vì đó sẽ kẻ đó sẽ được bày tỏ cho biết, và rồi hội thánh sẽ được cất đi. Và khi nó được cất đi rồi, thì lúc đó hắn sẽ thay đổi chính mình từ một Antichrist, ôi cháu giáo hội vĩ đại, và điều đó bây giờ trở nên con thú. Tôi ước mình có thể làm cho dân sự thấy điều đó. Bây giờ, nên nhớ, Antichrist và con thú chính là cùng một linh. Đó là ba ngôi một thể. Vâng, thưa quý vị, đó là giai đoạn của cùng một quyền lực ma quỷ. Nên nhớ đảng Nicola đấy. Nó phải là hóa thân thành người trước khi nó có thể được đổi mão triều thiên. Giai đoạn đầu tiên nó được gọi là Antichrist. Giai đoạn thứ hai nó được gọi là tiên tri giả. Giai đoạn thứ ba nó được gọi là con thú. Để đảng Nicola, sự giảng dạy đi ngược lại với lời Đức Chúa Trời, Antichrist. Sau đó hắn được gọi lần nữa là tiên tri giả. Mà khi sự giảng dạy trở nên một người, hắn là một tiên tri đối với sự giảng dạy của giới chức sắc, của giới chức sắc của giáo hội công giáo. Giáo hoàng là vị tiên tri với lời giả dối và làm ông ta là một tiên tri giả. Giai đoạn thứ ba là một con thú, một người đã được đòi mão triều thiên trong những ngày sau rốt. Với mọi quyền lực, bởi vì con thú bảy đầu là con rồng bị ném ra khỏi thiên đàng và hóa thân thành tiên tri giả. Đó đấy, kẻ có bảy vương miện và đã bị ném và quăng vào trái đất và biển. Chúng ta đang nói gì? Ai là người cưỡi ngựa này? Người cưỡi ngựa này, bạn biết nó là gì không? Nó là siêu nhân của Satan. Tối nọ tôi đã đi, hai anh em đang ngồi trong nhà thờ này bây giờ, anh Norman phía sau đó, và tôi tin anh Fred chúng tôi đã nghe một người dạy về Antichrist. Và một người nổi tiếng, một trong những người giỏi nhất mà phúc âm ngũ tuần có và sự thông giải về Antichrist của ông là rằng người ta sẽ nhận lấy chất dinh dưỡng của loại nào đó ra từ một con người và biến chuyển đời sống này của một người trở thành một hình ảnh vĩ đại, sẽ dính chặt làm bậc thang cho một khu phố trong ở một thời điểm. Và điều đó là bạn có thể tưởng tượng một người đầy dẫy Đức Thánh Linh là ở dưới sự đánh lừa ảo tưởng như thế hay tuyên bố như vậy không? Khi mà ở đây, khi Kinh Thánh nói Antichrist lại, nó không phải là một con người. Để người cưỡi ngựa này không ai khác ngoài siêu nhân của Satan. Nó là một người kỳ có tài giáo dục. Bây giờ tôi hy vọng bạn mở tai ra nghe. Chúng đang thử một trong những đứa con của chúng cách đây không lâu, xem thử ai có trí thông minh hơn người kế tiếp. Nhưng tuy nhiên, người ấy phải có nhiều sự khôn ngoan. Satan cũng vậy. Nó cố gắng bán điều đó. Nó đã bán sự khôn ngoan cho Eva. Chúng ta đang muốn có một siêu nhân. Chúng ta có muốn điều đó. Cả thế giới đang muốn có một siêu nhân. Họ sẽ có nó. Cứ chờ đợi đến khi hội thánh cất lên và Satan bị đuổi ra. Người ta muốn có ai đó thật sự làm công việc của nó. Có học vấn. Đây là một siêu nhân của Satan. Có giáo dục, có sự khôn ngoan, có thần học giáo hội, lời của riêng mình, của sự tạo ra. Kẻ đó đang cởi con người giáo phái màu trắng để lừa dối thiên hạ. Và kẻ đó chinh phục mọi tôn giáo trên thế giới. Bởi vì hết thảy họ sẽ tiến tới liên minh của những giáo hội và liên minh thế giới của những giáo hội. Vì họ đã xây dựng những tòa nhà của họ rồi và mọi việc được xếp. Không có một điều gì còn lại mọi giáo phái bị xa lầy ngay vào đó. Sự thành lập liên minh của giáo hội, và đằng sau đó là gì? Roma. Bây giờ giáo hoàng đang kêu gào tất cả chúng ta là một, chúng ta hãy đến với nhau. Và những ngày này, kể cả một số anh em phúc âm toàn vẹn phải phủ nhận sự giảng dạy phúc âm của anh em mình để nhận một bước đi như thế. Anh em đã làm gì? Quá mù quáng với việc giáo phái đó, anh em đã chối bỏ lẽ thật. Và lẽ thật đã được đặt trước họ, mà họ đã đi ra khỏi đó và rời bỏ nó. Và bây giờ họ đã bực truyền cho một ảo giác mạnh hoàn toàn chính xác như thế. Và Antichrist nắm lấy tất cả. Và Kinh Thánh đã nói rằng nó đã lừa dối tất cả. Hai chữ một, tất cả những người trên mặt đất mà tên của nó không được chép dưới những ấn kia từ khi sáng thế. Vậy thì nếu Kinh Thánh đã nói kẻ đó làm điều ấy, thì chắc chắn người ta đã nói, ồ, tôi thuộc về. À đấy, vâng, điều đó thật chính xác. Một tổ chức từ thiện trá hình cũng vậy. Nó cũng như một hệ thống mà đã bắt đầu từ lúc ban đầu mà Antichrist có mặt từ. Tôi sẽ nghe nói về điều đó, nhưng nó là một sự thật. Tôi trông đợi bây giờ để ý, nó sẽ chinh phục và hầu như nắm giữ sự hiểu biết của nó ngay bây giờ, trong khi nó vẫn còn là Antichrist trước khi nó trở thành. Anh em nói về hình phạt thảm khốc chăng? Anh em cứ chờ đợi, hãy theo dõi những gì họ để lại trên trái đất này và sẽ phải trải qua với chúng. Sẽ có khóc lóc, than vãn và nghiến răng vì con rồng Roma đã phun nước vào ở miệng của nó ra để gây chiến với dân sót lại của dòng dõi người đàn bà mà để lại trên đất sau khi cô dâu được chọn và được đem đi. Mà con rồng gây chiến với dân sót lại đã không muốn vào, và hội thánh thật sẽ trải qua nếu có thể được. Nhưng bạn biết, chúng được thực hiện dưới huyết này bởi ân điển của Đấng Christ và không thể đi qua sự hoạn nạn nào. Họ không có thời kỳ hoạn nạn, vì tiếp theo của hội thánh là sự cất lên. Amen. Amen. Ngợi khen Đức Chúa Trời. Ồ, tôi thích điều này biết bao. Hãy để tôi nói với bạn, chúng ta đang nói về những gì. Hắn đã làm điều đó rồi. Nó đã thật sự hoàn thành rồi. Chỉ thế thôi, sẽ hoàn thành nó với tiền bạc, lời lộc dơ bẩn. Điều đó chính xác. Mọi việc bây giờ người ta đều nghĩ là hắn có được bao nhiêu tiền. Nó là gì? Bạn biết điều đó. Nhiều lần hãy dâng tiền cho giáo hội và nó sẽ cách mạng hóa thế giới. Hãy dâng tiền cho giáo hội và nó sẽ gửi những nhà truyền giảng phúc âm đi khắp thế giới. Và nó sẽ làm gì? Nó sẽ chinh phục thế giới cho Đấng Christ. Cho phép tôi nói với các bạn đôi điều. Thưa bạn mù quáng, thế gian sẽ không thắng được bằng tiền bạc, nhưng bằng huyết của Đức Chúa Giêsu. Hãy dâng cho Đức Chúa Trời những con người hào hiệp dũng cảm sẽ đứng ở đó trên lời. Sẽ chỉ có một điều duy nhất mà có thể chinh phục là những người có tên trong sách của sự sống chiên con từ khi tạo dựng thế gian. Đó là những người duy nhất sẽ nghe nó. Tiền bạc sẽ không có gì để làm với nó. Gửi chúng thêm vào những truyền thống. Chúng ta hãy xem, vâng, thưa, bậc anh tài có học vấn, kẻ đó sẽ có, người đó sẽ tạo ra những cái tiến sĩ luật, tiến sĩ này, tiến sĩ kia, tiến sĩ ABCDEF cho đến Z. Họ sẽ có tất cả điều đó, thông minh. Tại sao? Nó đi theo trật tự của Satan. Bất cứ mánh khóe sắc sảo nào chống lại Kinh Thánh là của Satan. Điều đó hoàn toàn chính xác với những gì nó đã lừa gạt với Eva. Eva nói, ồ, có lời chép rằng, hắn nói, nhưng chờ xem, chắc chắn Đức Chúa Trời sẽ không làm điều đó, nhưng Ngài sẽ mở mắt ngươi và cho ngươi một số sự khôn ngoan. Chúng ta đã muốn nó, chúng ta đã, đất nước này cũng đã có nó. Để ý, nó sẽ chinh phục toàn bộ thế giới giáo hội. Nó sẽ chinh phục, lập một giao ước với dân sự của Daniel đây này, và chúng ta đây này, thậm chí vẽ nó ra trên những tấm bảng, và các bạn thấy nó thật hoàn hảo, cảm tạ Đức Chúa Trời. Kẻ đó kia kìa, hệ thống tổ chức đó là thuộc về ma quỷ. Và điều đó cũng không có sự tấn công thẳng tay nào với nó. Chính xác, nó là cội rễ của điều ác. Vậy thì không người nào, dân sự không nên ở trong hệ thống đó. Nhưng bạn biết điều gì? Khi nào chúng ta làm xong, và lần tới, khi những tiếng kèn, hãy nhớ khi ở thiên sứ cuối cùng, vì thiên sứ thứ ba đi qua, hãy ra khỏi đó, ở dân sự của ta. khi vị thiên sứ đó cùng sứ điệp ấy rơi xuống đây dành cho tiếng kèn cuối cùng. Vị thiên sứ cuối cùng, ấn cuối cùng. Tất cả đều xảy ra cùng một lúc. Vâng thưa quý vị, hết thảy những con tàu dừng lên. Bây giờ điều gì? Thời cuối cùng đang kết thúc. Đức Chúa Trời cũng sẽ làm điều gì đó. Chúng ta hãy dừng. Satan biết sự tín nhiệm. Chúng ta hãy đừng nói với nhau về hắn. Trong lúc điều vĩ đại này sẽ lộ ra ở đây, hệ thống vĩ đại này uống mình trong những tổ chức này thành một khối liên minh. Vì thế họ sẽ tự góp phần với nhau và không biết rằng Đức Chúa Trời dấy lên chủ nghĩa cộng sản để chế ngự họ. Chắc chắn vậy. Điều gì đã khiến chủ nghĩa cộng sản nổi lên ở nước Nga? Bởi vì sự ô uế của giáo hội La Mã và phần còn lại của nó. Họ đã dấy lên tất cả tiền bạc đã có ở nước Nga và chẳng cho họ cái gì để sống và thay thế và sống thật. Giống như tôi đã xuống Mexico cách đây không lâu và thấy những trẻ em đáng thương của họ. Bất cứ nước công giáo nào thậm chí không đủ sống, không có một nước nào trong họ. Hãy hỏi tôi ở đâu? Bất cứ nước nào ở dưới sự kiểm soát của công giáo đều không thể tự túc. Nước Pháp, Ý và tất cả họ, Mexico, bất cứ nơi đâu, họ đều không thể. Tại sao giáo hội đã nắm mọi sự họ có? Đó là nguyên nhân nước Nga đã đá nó ra. Hãy xem điều gì xảy ra. Tôi biết điều đó chính tôi. Và bạn nghĩ rằng năm hân hỷ đã đến, bạn nghe tiếng chuông rung lên. Còn ở đây, người đàn bà nghèo nàn đang xuống phố, kéo lê đôi chân, và người cha đang ẵm đứa bé và hai đứa con của họ đang khóc. Mặc dù bà sẽ lên thiên đàng bởi điều đó. Ồ, thật là một chuyện đáng thương. Đứng ở đó, kinh tế của họ được, giáo hội đã lấy mọi thứ họ có. Ở đây Pancho trẻ, có lẽ Pancho có nghĩa là Frank. Anh ấy đi xuống đó, và anh ấy là thợ nề. Và có, nhưng sẽ mất hết cả 20 peso đó, chỉ mua cho được một đôi giày. Như lúc này ở đây, thế thì còn nếu anh em một thợ xây dựng và thợ nề, và kiếm được mỗi tuần 20 peso thì sao? Tôi không biết anh ta làm thế, làm gì. Nhưng nói về loại đường lối kinh tế đó phải được làm. Để ý. Chico đến ở đây, mà có nghĩa là người nhỏ bé, và ông đã làm việc ở đó được khoảng 5 peso một tuần. Và ông phải nuôi ăn 10 đứa con, nhưng sẽ có một người nào đó đến gõ cửa nhà ông để lấy khoảng 50 trong những peso kia để trả cho những cây đèn sáp đốt trong đền thờ bằng vàng, hàng triệu đô la cho những tội lỗi của ông ấy. Thế đấy, đó là sự cân bằng về kinh tế. Đó là đường lối của các đất nước. Điều này là lấy đi tất cả. Giáo hội lấy đi tất cả. Nó đã có điều đó trong tay. Và đó, với tiền của dân Do Thái, trong giao ước đó, như Kinh Thánh đã nói, họ sẽ lấy đi toàn bộ. Và nó sẽ trở thành một con thú, nó sẽ phá vỡ giao ước. Nó sẽ những cái còn lại của người đàn bà ra giống như thế, và phun nước từ miệng ra gây chiến tranh, và sẽ có sự khóc lóc và than vãn, và nàng dâu sẽ được rước đi trong vinh hiển. Đừng bỏ qua điều đó. Xin Chúa giúp tôi. Tôi muốn được điều đó. Tôi không quan tâm phải trả giá đắt thế nào. Bây giờ để ý. Cùng một lúc điều này. Đúng hơn là ngay trước khi điều này xảy ra, Đức Chúa Trời đã hứa. Trong khi tất cả bọn họ còn do dự tranh cãi về sự khác biệt của họ, về những tín điều của họ, Đức Chúa Trời đã hứa rằng Ngài sẽ sai đến cho chúng ta một tiên tri thật của lời thật và một sứ điệp để trở lại với lời nguyên thủy của Đức Chúa Trời và trở nên đức tin của Thổ Phụ để mang đến quyền năng của Đức Thánh Đời giữa dân sự với một năng quyền mà sẽ vực Hội Thánh đứng dậy trên những điều này và đồng thời mang nó đi vào. Cũng lời giống như vậy đã được chứng thực về Đức Chúa Jesus Christ rằng Ngài hôm qua ngày nay quả thật ta cùng các ngươi luôn cho đến tận thế và có các công việc cũng sẽ làm. Ta sẽ ở cùng các ngươi. Còn ít lâu nữa và họ sẽ chẳng thấy ta nữa bởi vì chính họ sẽ tổ chức và tan tác ra. Nhưng các ngươi sẽ thấy ta vì ta sẽ ở cùng các ngươi. Ta sẽ ở ngay trong các ngươi cho đến tận thế. Vì Ngài phán sự thần nộ của Ngài sẽ đổ ra sau khi tận thế. Người cởi người trắng đó là ai? Bạn không bị mù. Bạn thấy người đó là ai? Chính là Antichrist. và là linh lừa dối đó bây giờ đang đi vào, làm cho và rồi. Đức Chúa Trời cứ nhắc đến, Ngài chỉ cho thấy nó như một người đi ra cởi trên ngựa trắng và có một cây cung và không có mũi tên. Nói quyền lực của giáo hội, nó ở đâu? Họ làm gì? Họ nói, chúng ta là hội thánh ban đầu, đuổi quỷ ra, chữa lành người đau và khiến kẻ chết sống lại và thấy được những khải thượng và mọi điều khác. Bây giờ nó đâu rồi? Là một kẻ lừa dối. Điều đó đúng. Nhưng em đấy, khi Đấng Christ đến, một thanh gươm đi ra từ miệng Ngài giống như tia sáng lóe lên. Nó tiến tới và thiêu hủy hết kẻ thù của Ngài và đuổi ma quỷ ra khỏi. Và Ngài đến, áo Ngài nhuốm trong huyết và trên đùi Ngài được viết lời của Đức Chúa Trời. Tại đây, đạo quân của Ngài, người cởi ngựa trắng đó cũng đến trên đất luôn. Hắn sẽ biến đổi từ Antichrist. Hắn làm điều đó. Hắn đã bắt đầu trước tiên, rồi sau đó ma quỷ đuổi ra. Hắn hóa thân lúc đó với ma quỷ. Ba giai đoạn trước tiên là ma quỷ. Rồi hắn trở thành một tiên tri giả, giáo sư của giáo lý. Vì kế đến hắn biến chính hắn thành hình dạng ma quỷ của hắn, hóa thân. Và cùng lúc đó, ma quỷ này từ thiên đàng rơi xuống và hóa thân thành một người. Đức Thánh Linh đi lên và ma quỷ đi xuống, hóa thân thành trong những con người. Ôi cha ơi, thật là một... Về ấn thứ hai, anh chị im yêu Ngài không? Bây giờ anh chị em tin điều đó không? Tôi vừa tắt băng ghi âm. Bây giờ tôi sẽ nghe từ đó. Anh chị em biết điều đó. Cho phép tôi nói điều này. Bây giờ tôi chỉ biết và một lần trong đời tôi tại sao Thánh Linh đó đã luôn luôn yêu cầu tôi chống lại nó, tổ chức đó. Tôi biết ơn Chúa là Đức Chúa Trời vì đã bày tỏ. Tôi biết rằng nó là lẽ thật. Nó ở đó. Ở đây hắn đã cởi ngựa đi xuyên suốt qua thời đại, lộ ngay ra, thật hết sức hoàn hảo như hắn có thể. Bây giờ chúng ta có thể hãy tránh xa thứ vớ vẩn đó và yêu Chúa bằng cả tấm lòng và ở lại ngay với Ngài. Vâng thưa quý vị, hãy ra khỏi Babylon. Ba điều được bày tỏ bằng những công việc của Thánh Linh chứng thực rằng nó sẽ là lời. Xin để lời đến trên những chiếc khăn tay này, Chúa ơi. Xin chữa lành người đau. Xin chữa lành mỗi người đau mà đang hiện diện, Chúa ơi. Và những người ở bên ngoài viết thư và gọi điện. Cha ơi, vào giờ này, có một sự chữa lành khác mà sẽ được thực hiện ngay bây giờ. Nhưng Chúa ơi, đó là vấn đề linh hồn. Chúng con muốn làm điều đó đúng trong trật tự, Chúa ơi, và những điều này phải đến. Chúng con cầu nguyện Đức Chúa Trời ơi, hầu cho Ngài sẽ nhận những lời này giờ đây mà đã nói, biến nó thành sự thật. Xin để cho họ thấy nó, Chúa ơi, đang được chắc lọc ra theo thời gian và Ngài biết, Chúa ơi. Vì vậy, con cầu xin điều đó đã được nói quá đủ đến nỗi Đức Thánh Linh nhận lấy nó và bày tỏ. Những ai mà đang ghi chép Kinh Thánh, xin cho họ nghiên cứu chúng. Những ai đang thực hiện những cuốn băng ghi âm hoặc nghe những băng ghi âm, xin cho họ học nó. Đừng đặt sự thông giải của riêng họ vào nó bây giờ, nhưng chỉ nghiên cứu lời. Xin nhầm lời, Chúa ơi. Nhân danh Chúa Giêsu, con giao phó mọi sự cho Ngài và cho sự vinh hiển Ngài. Amen. Nếu ai đó ở đây mà không biết Ngài tha tội, hãy làm điều đó bây giờ. Hãy nghe lời khiển trách thẳng thắn, mạnh mẽ đó. Nếu bạn có sự mong đợi đến gần, hãy làm điều đó bây giờ. Điều gì xảy ra nếu điều sự mở ra của ấn đó? Điều gì xảy ra nếu đó là vị thiên sứ mà đã làm nổ tung hầu như tôi khỏi mặt đất ngày nọ đang đứng phía sau đó khi ba người làm chứng đứng gần? Mà tôi đã kể với các bạn trước khi tôi sẽ có một tiếng nổ mà hầu như và tôi được cất lên với bảy vị thiên sứ và đi đến hướng đông. Điều này giống như lay động tôi khỏi mặt đất. Đúng thế không, anh Norman, anh Fred Shortman, người mà đã đứng với tôi khi điều đó xảy ra và sự ngồi nhặt cỏ gai ra khỏi áo quần của tôi thật chính xác những gì mà nó ở phía nam về phía Túc Sơn. Và nếu điều đó đúng, hãy giơ tay lên, anh Fred, anh Norman, họ kia kìa, xin mời hai. Tôi chưa bao giờ nghe một điều gì đúng như thế trong đời. Và lập tức họ không đi săn ngày hôm đó. Tôi đã nài xin Fred sáng hôm sau, tôi xin anh ấy đi săn, cứ nói đi săn đi. Nhưng Ngài phán, Ngài bảo tôi trở lại nơi đó, người ấy sẽ không. Vị thiên sứ, tiếng nổ đầu tiên, nó đã mở ra. Vâng, nếu nó xảy ra thì sao? Tôi yêu Ngài, hãy thờ phượng Ngài. Trên cây thập hình, chúng ta hãy dọn lòng mình cho sạch giờ này, thưa anh em. Khi chúng tôi đang làm điều đó trong tình yêu thương tin kính, tôi đã làm thế vì tôi yêu các chị. Về việc để tóc dài, tôi đã làm điều đó vì tình yêu thiêng liêng. Chúng ta hãy làm sạch lương tâm chúng ta bây giờ, trong khi chúng ta còn thúc tẩy Chloros của Đức Chúa Trời. Và buổi sáng có thể là quá trễ, Ngài có thể bước đến. Hỡi các anh em, những điều này đến giống như thế, có thể là sự kết thúc chức vụ giải hòa. Anh em có bao giờ nghĩ về điều đó không? Tôi không nói điều đó, nhưng nếu nó xảy ra, điều gì xảy ra nếu nó xảy đến? Còn điều đó thì sao? Không còn sự cứu chuộc nữa, nó đã hết. Và lúc đó tôi hy vọng, không phải, nhưng có khả năng điều đó là vậy. Tôi yêu Ngài. Xin hãy tẩy sạch chúng con, Chúa. Vì Ngài đã yêu tôi chưa. Trên cây thập tự, đáng chúc tụng danh của Chúa, vinh quang thuộc về Đức Chúa Trời. Tôi thích cảm giác êm dịu đó. Anh chị em cảm thấy điều đó chăng? Thật sự Đức Thánh Linh giống như đang hà hơi chung quanh anh chị em, dạo quanh anh chị em với nó. Ồ, tuyệt vời làm sao. Tôi yêu Ngài. Tôi yêu Ngài. Vì Ngài đã yêu tôi trước. Và đã sự cứu rỗi tôi trên cây thập tự. Đừng quên nó, thưa các bạn. Đừng quên nó. Hãy mang nó về nhà với bạn. Hãy ở lại sống với nó, giữ nó trên gối của bạn. Đừng quên nó. Hãy ở lại với nó. Xin Đức Chúa Trời ban phước cho các bạn giờ này.